Tiết 47. Sự trì, lý trì. Niệm Phật có sự sự trì và lý trì. Theo Ngẫu Ích Đại Sư, sự trì là tin có cõi Cực Lạc và Phật A-di-đà mà chưa đạt lý. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ quyết định cầu sanh, tha thiết thì niệm như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A-di-đà ở Tây Phương do tâm ta sẵn đủ, tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng.
Chữ trì nghĩa là trì cái danh hiệu, trì là mình cầm lấy, mình giữ lấy không để nó rơi mất, thế gọi là trì. Thế thì trong cái việc trì danh hiệu Phật cũng có hai phần, phần sự và phần lý. Nhưng Ngẫu Ích Đại Sư thì thế nào gọi là sự trì? Thế là cứ niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh cõi Cực Lạc, như thế gọi là sự trì. Thế còn cái lý là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, thì con hiểu thế nào? Nghĩa đó, sở dĩ mà Phật bảo chúng mình niệm Phật để cầu vãng sanh đó, thì bởi vì tâm này làm Phật, tâm này là Phật, thì con hiểu cái nghĩa thế nào? Thí dụ như cái tâm đi ăn cắp đó, thế là cái tâm này đã làm việc ăn cắp, thì cái tâm này là tâm của người ăn cắp đó, tức là cái tâm tham nó hiện rõ ra đó. Thế cái tâm này bá thí làm thiện, nó làm việc thiện, cho nên gọi cái tâm này là tâm thiện, được không? Đấy, đấy, đấy. Thế thì bây giờ, chứ còn cái tâm nó không làm ác mà mình lại bảo nó là tâm ác thì không được. Mà cái tâm nó không làm thiện mà mình bảo cái tâm thiện cũng không đúng. Bây giờ cái tâm nó làm ác thì đấy là cái tâm ác, cái tâm ấy là ác. Tâm nó làm thiện thì mình bảo cái tâm ấy là thiện. Vậy bây giờ cái tâm nó làm Phật, nó niệm Phật, thì cái tâm ấy là Phật, được không? Thế thì cái tâm của chúng ta nó có nhiều công dụng. Tuy rằng cái thể chân tâm bản tánh của chúng ta nó thường trụ ở khắp mười phương, thế nhưng mà tùy theo cái công dụng, thế nên nó dùng cái tâm làm ác thì người ta gọi cái tâm ấy là ác, dùng cái tâm ấy làm thiện người ta gọi cái tâm ấy là thiện, thì dùng cái tâm ấy niệm Phật thì người ta gọi cái tâm ấy là Phật. Vì thế Đức Phật không muốn chúng ta làm ác đã đành, nhưng tại sao mà Đức Phật lại không bảo chúng ta chuyên làm thiện đi, mà Đức Phật lại bảo chúng ta chuyên niệm Phật, là làm sao? Cái phước mà hễ có phước thì được sinh lên cõi trời hưởng những cái phước của mình. Thế mà cái tâm chúng ta ấy, nó thiện rồi nó lại thiện rồi nó lại hết, chợt nó thiện chợt nó ác đó. Cho nên từ vô thủy nó đã chứa nhiều những chủng từ, thì hôm nay nó lên trời mà cõi trời thì Phật cũng không khen, bởi vì ở cõi ấy cái con mắt thấy cái gì cũng vui, mà những cái vui vi diệu chứ không phải cái vui như cõi người của mình. Ngài Sư Tử Giác là một vị Bồ Tát cùng với Ngài Thế Thân với Ngài Vô Trượng, thế mà rồi truyền kiếp Ngài sanh lên trời, sanh lên Ngài thì tình nguyện lên cõi trời đâu suốt, nhưng mà cái nghiệp nó hãy còn à, một vị Bồ Tát dĩ nhiên là hãy chưa phải là một vị Bồ Tát cao, cho nên còn phải cầu lên đâu suất để nghe Đức Di Lặc thuyết pháp. Thế nhưng mà tới nơi mãi cái nghe cái tiếng âm nhạc của người ta mà Ngài bị mê, cho nên gọi là cái cõi trời là cõi gây mê. Nó gây mê ở nơi mắt, nó gây mê ở nơi tai, nó gây mê ở nơi mũi, cái mùi thơm cũng vi diệu. Cái gây mê ở nơi thân, cái sự khoan khoái an lạc ở trên cõi trời nó cũng vi diệu. Cho nên cái cõi ấy là cõi gây mê. Mà đã gây mê thì có phải dễ tỉnh không? Thế cho nên Phật không có khuyên chúng ta về cõi trời, bởi vì cái cõi là cái cõi gây mê. Thế cho nên rằng cả sáu đạo luân hồi chỉ có cõi người còn tạm một phần nào. Thì chúng ta học trong kinh cũng bao nhiêu đắng cay. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta phải ra khỏi cái luân hồi, thoát cái việc hiểm nguy đã lạc đọa lạc. Cho nên khuyên chúng ta niệm Phật, cái tâm làm Phật, thì cái tâm ấy là Phật. Cho nên niệm Phật cầu sanh cõi cực lạc, để gần các vị Bồ Tát, được nghe Phật thuyết pháp, lại cùng đồng bạn lữ với các Bồ Tát. Thế là có thầy có bạn giúp đỡ, cho nên cái sự tu thành Phật thì coi như bảo đảm.
Đi hoài nhưng mà nó như là nói về cõi trời mà, nhưng mà thì lúc nào cũng mê mê cho mình những cái khi nó tham đắm vào cho mình quên hết. Mà sao con thấy ở trong quán tự đi hàng ngày cũng còn tập thể dục đó, thì con cứ thấy đặt là nguyện sắp cõi trời sống không hiểm hạn, thì con không biết họ hiểm hạn cái gì, họ vui quá đâu có thấy cái gì hiểm
hạn. Thực thế đấy, cõi trời thì thầy cũng nghĩ rằng các ngài làm gì có hiềm hận. Thế nhưng mà chắc cũng có, bởi vì cái mà các con tập thể dục ấy, là thầy lấy ở trong bài Từ Bi Quán của Hòa Thượng Đôn Hậu. Ngài dịch cái pháp Từ Bi Quán sang tiếng Việt, thế thầy mới lấy cái bài Từ Bi Quán ấy phối vào cái thể dục cho các con. Vậy thì các những bài mà các cụ tổ đã viết thì hẳn là phải có. Mà thầy cũng nghe câu chuyện, thầy đọc, không nhớ là đọc, hình như là đọc ở Chí Độ Luận thì phải, có kể rằng bà có kể mà cái câu chuyện này hình như các con cũng biết rồi. Vua Đế Thích là ông vua ở cõi trời, vua Đế Thích tức là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế của mình. Thì vua có cưới vào hoàng hậu là con một vị vua Atula, bởi vì Atula người nữ người ta đẹp lắm. Thế nhưng mà cái tính nết thì cũng hay khó tính. Thế nhưng mà bà hoàng hậu đó thì đến cái hôm ấy ở dưới trần gian này mới thỉnh, đang có cái lễ người ta thỉnh vua Đế Thích, thỉnh các vị trời. Thì vua ở trên trời, vua Đế Thích mới xuống trần gian để ngự giữ cái khóa lễ của trần gian. Thì bà hoàng hậu bà đòi đi theo, vua Đế Thích không cho đi. Bà mà thầy nhắc lại là bà ấy là một vị đẹp lắm, cái nỗi mà nhà vua Đế Thích mà cưới bà làm hoàng hậu, trong khi các thiên nữ đã nổi tiếng là đẹp. Thế cho nên bà đòi đi. Thì vua Đế Thích thấy là cái việc bà đi không quan, không dùng gì, không cần gì, cho nên vua không cho bà đi. Nhưng mà vì bà ấy là Atula vương, mà người ta, những các vị có phước lớn, người ta cũng có cái thần thông, cho nên bà ẩn mình bà đi theo mà vua Đế Thích không biết. Bà vẫn đi theo mà vua không biết, bà ẩn mình. Thế rồi xuống tới cõi trần gian thì cái vị lúc bây giờ là người ta thành các vị trời mà ta thành các vị để người ta giảng có cái tức là giảng về cái ở dưới thế gian và về những cái nghĩa lý của thế gian. Ta cũng có cái bài của người ta đọc, nó cũng như là kinh sách của thế gian thôi. Thì khi xuống tới nơi, vua Đế Thích giáng xuống, thì các vị đi thì chỉ thoáng chứ có lâu gì. Thì vua Đế Thích giáng xuống thì bà cũng hiện luôn, bà hiện nguyên hình, bà ngồi cạnh vua. Thì vua trông thấy bà tự tới mà vua đã không cho đi mà bà cứ đi, cho nên vua giận. Nhưng mà bởi vì bà hiện hình tướng của bà ấy là một người đẹp vô cùng, cho nên cái ông mà định giảng kinh ở dưới cái khóa lễ đó là định khai kinh này, thì cái ông đó, ông trông thấy bà cái đẹp của cái người mà khác thường, cho nên là ông ấy bất chợt một cái ông ấy quên hết cả. Thế thành ra cái buổi, cái khóa giảng ấy nó không có được tốt đẹp. Thì vua Lý Thích giận bà lắm. Sẵn trên bàn thờ người ta dâng cái hoa sen, người ta có, thì ông ấy lấy một cành sen ông đập bà, ông đập bà một cái. Đó, thì như thế là trên trời cũng có giận, mà cũng, nhưng mà không có đánh như người thế gian mà cầm cái hoa để đánh thì đập bà một cái. Thế là bà không nói gì, bà im lặng, bà ẩn thân luôn, bà đi luôn, bà đi luôn về Atula Vương là bố của bà. Bà thưa ngay về cái việc là cái vua Đế Thích đã làm cho bà mất thể diện trước tất cả chư thiên. Thế là vua Atula mới cử binh đánh vua Đế Thích. Các con nghe cái chuyện này rồi chứ gì? Vua Atula cử binh đánh vua Đế Thích, vua Đế Thích thua phải chạy xuống nhân gian tìm cầu cứu Đức Phật. Đức Phật mới đưa cho bộ Bát Nhã đó. Đức Phật mới bảo tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của mình. Thế về vua Đế Thích mới tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì tự nhiên ở khắp hư không các thiên binh thiên tướng hiện lên, vua Atula mới thua rồi chạy trốn. Đấy, thì như thế là cũng có chuyện cãi nhau, đánh nhau, cũng có cái chuyện lùng cùng, chứ không phải là ở trên cõi trời mà thật đã bình an. Bởi vì còn ở cõi trời dục giới, bao giờ lên những cái cõi trời sắc giới giờ lên ấy, thì chắc không có cái hiểm hận. Chứ còn ở dục giới, gọi là dục, nghĩa là hãy còn tham còn giận, các ngài vi tế hơn chúng mình thôi.
Ví dụ con đọc cái chỗ quán quán tử vi là vài vị thần, thì con nguyện cho nó hết đói rồi hết cái nghiệp báo, là cổ nhỏ nhỏ cái bụng to cái đầu to, mà ví dụ con đọc lên cõi trời con không biết ta nói sao, nghĩ sao là hết hiểm hận.
Bởi vì người ta sung sướng quá rồi còn nghĩ đi nữa. Thì con cứ theo đúng nguyên văn con đọc. Thì cả hai bậc sống không hiềm hận, chẳng lẽ thì đều là an vui mãi mãi. Nhưng mà từ cái cõi Atula trở xuống, người ta có giải thoát, người ta mới được bình an. Cõi người mới lại cõi trời ấy, thì tạm thì cứ nguyện để được người ta được an vui. Nhưng từ Atula ngã quỷ bằng sanh với địa ngục thì phải giải thoát với hy vọng cái chuyện an vui được, cho nên mình cầu người ta giải thoát. Vậy thì lý trì là thế nào? Nhắc lại, sự trì thì có sự thì mới thấy ngài ở Tây Phương, chứ lý là ngài ở khắp cả pháp giới. Duy tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo, cho nên cõi cực lạc cũng là ở tâm của chúng mình. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm đó, thấy cái tâm của chúng ta, tâm Phật A-di-đà cũng như tâm chúng ta vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì vô lượng thọ nghĩa là thường trụ, vô lượng quang là cái tánh quang này ở khắp mười phương. Thế đó sự thật là ở khắp mười phương. Thế bây giờ đã ở khắp mười phương thì cõi A-di-đà có ở trong cái tâm của Phật không? Mà có ở trong tâm chúng ta không? Thế cho nên chúng ta mới cầu về được. Chứ nếu ở ngoài tâm mình sao mình về được? Thế cho nên đây nói là do tâm ta sẵn đủ. Tuy rằng sẵn đủ nhưng mà bây giờ mình không làm công đức, mình cứ tham sân si, thì mình có được hưởng về cõi cực lạc không? Thế cho nên tuy rằng tâm ta sẵn đủ, nhưng mà tâm ta phải tạo nên. Tạo nên tức là phải trang nghiêm. Thế nào gọi là trang nghiêm tịnh độ? Thế cho nên trong kinh có, trong kinh Kim Cương chúng ta vừa học đấy, có nói rằng Bồ Tát trang nghiêm, không trang nghiêm mới thật là trang nghiêm. Câu ý nghĩa là thế nào? Tát cứ tận tình lo chúng sanh đi. Chứ nếu bây giờ cả ngày cứ khư khư nghĩ rằng tôi trang nghiêm cõi Phật của tôi, thì cái vị ấy lại không gọi là trang nghiêm nữa. Mà trang nghiêm không trang nghiêm mới thật là trang nghiêm. nghĩa là vị Bồ Tát cứ có lòng từ bi, tận tình lo cứu giúp mười phương chúng sanh, là trong ấy thì sửa sạch những cái lỗi lầm của mình, ngoài thì làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì cái vị ấy về sau có cảm quả báo, có cõi tịnh độ, có thành Phật không? Thế cho nên rằng không trang nghiêm mới thật là trang nghiêm. Chứ còn cái vị cứ khư khư tôi lo làm đây để ngày mai tôi thành Phật, tôi có cõi tốt đẹp, mà nếu cứ khư khư nghĩ như vậy thì tức là lo cho mình, chứ đâu có phải là lợi ích chúng, có cái tâm lợi ích chúng sanh. Thì dĩ nhiên những vị đã làm phước thì phải có phước, nhưng mà cái chuyện thành Phật và trang nghiêm tịnh độ theo như Kinh Kim Cương nói ấy, thì như thế lại không thành. Để cho nên gọi là trang nghiêm, phi trang nghiêm mới thật là trang nghiêm. Nè, thì cái vị mà làm mà cứ theo với trí tuệ Bát Nhã, biết rằng thân mình cũng không thật, thân chúng sanh là nghiệp báo giả tạo, cái việc làm ấy, nó cũng là một cái tùy duyên, không cố chấp ấy, thế rồi cứ tận tình lo với cái trí tuệ ấy mà tận tình lo lợi ích cho mọi người, thế thì cái vị ấy không trang nghiêm mà thật ra đang trang nghiêm cõi Phật. Bởi vì cái vị ấy sẽ thành Phật, và khi đã thành Phật thì phải có một cái y báo tốt đẹp. Câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình, đây bởi vì cái dịch từ chữ Nho dịch sang tiếng Việt cho nên nghe nó lủng củng, thì chúng ta phải chịu khó để nhận lấy cái nghĩa. Đây ngài nói cái gì đây? Cái hồng danh sẵn đủ, cứ nói từng câu một là thế nào? Hồng danh đây là A Di Đà, mà A Di Đà là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là gì? Cái vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tâm của con có sẵn đủ không? Thế cho nên tâm mình cũng vẫn đã sẵn đủ cái vô lượng quang, vô lượng thọ này. Thế rồi lại cái hồng danh tạo nên cái hồng danh tạo nên của tâm mình, nghe nó không phải văn Việt Nam, thế nhưng mà làm thế nào, bởi vì dịch thì nó cứ hay lủng củng. Thế nào là đem câu hồng danh tạo nên của tâm mình? Như ở trên thầy vừa nói về cái nghĩa làm Phật mới là Phật. À, thì bây giờ thế nào là hồng danh tạo nên? Hồng danh tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó. Thế nào là tạo nên của tâm mình? Như ban nãy thầy vừa nói đấy, mình, cái tâm của mình nó ăn cắp, thế thì người ta gọi cái tâm đó là tâm tham, là tâm xấu. Thế còn cái tâm mình làm lành thì người ta gọi cái tâm đó là thiện. Thế thì cái ác, thực ra cái tâm của mình nó chẳng phải là ác, nó cũng chẳng phải là thiện, nhưng hễ đem nó mà làm ác thì gọi là ác, mà nếu đem nó làm thiện thì gọi là thiện. Bây giờ đem nó làm Phật thì gọi là Phật. Đấy. Thế cho nên gọi là tạo nên. Tâm mình vốn sẵn đủ cả ác, cả thiện, cả Phật. Nhưng bây giờ tùy mình, hễ mình tạo nên, mình niệm ác thế là thành ác, mình niệm thiện thế là thành thiện, mình niệm Phật thế là thành Phật. Thì đó là cái tạo nên. Con nhận nghĩa không? Cái hồng danh tức là cái chữ A-di-đà Phật ấy, mình buộc cái niệm của mình vào đấy, không phút nào sao lãng. Thế là ở đây tuy nói là lý trì, nhưng mà vẫn có sự trì, buộc niệm vào câu hồng danh, thì đó là gọi là sự. Thế là cái phần lý, cái phần sự có thể đi một mình được, chứ cái phần lý theo như ngài Ngẫu Ích là phải đi cùng kèm với phần sự, chứ không thể nói lý suông được, phải kèm với cái phần sự, nghĩa là mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự. Đọc tiếp.
Nói giảng được, sự trì là cách trì niệm của kẻ không biết chi về nghĩa lý, chỉ tin có cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà, rồi chí thành tha thiết niệm Phật, để cầu tiếp dẫn giảng sanh. Lý trì là lối trì niệm của người cũng thực hành đồng như cách sự trì ở trên, nhưng giải ngộ cảnh tịnh độ cùng Phật A Di Đà đều ở trong chân tâm, do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành.
Anh nghĩa chữ sự trì cũng rõ ràng. Thế còn ngài nói về lý đấy, thế là ở đây ngài nói minh bạch là cũng thật hành đồng như sự trì, nghĩa là phải có phần sự trì. Thế nhưng mà trong cái vị này có cái chỗ hiểu, để con nói lại cái chỗ hiểu đi. Cái câu này con nói, con nhận nghĩa cái câu hai cái dòng đấy. Nhưng giải ngộ
với người thì phần lý thì là tức là đã hiểu rõ được cảnh tịnh độ và Phật A Di Đà đều là ở ngay nơi cái tâm mình.
Đã, nó đây có hai việc. Các nghĩa là ở, tức là nói ở trên chữ sẵn đủ và cảnh tịnh độ và Phật A Di Đà đều ở chân tâm, đó là hai chữ sẵn đủ. Do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành thì là trên gọi là tạo nên. Thế nhưng mà dù sao nói như vậy nó vẫn chưa được rõ. Con chịu khó con nói cho nó rõ một chút đi, để chị em nhận cái câu này: tịnh độ cùng Phật A Di Đà ở trong cái tâm của mình là đầu đuôi sao? Cảnh tịnh độ cùng Phật A Di Đà đều ở trong chân tâm của con tại sao? Con học Lăng Nghiêm thì cái chân tâm của con nó ở đâu? Đấy, cho nên thường vẫn diễn bằng cái câu A Di Đà vô lượng quang, bởi vì tâm của mình là tánh linh quang, là tánh giác quang, mà quang vô lượng tức là ở khắp mười phương, không chỗ nào không có. Chúng ta bây giờ mê thì cứ tưởng cái chân tâm của mình nó cuộc vào trong cái mắt tai mũi lưỡi của mình, mà rồi nó hiện hàng ngày, nó thành cái thấy cái nghe. Thế nhưng mà theo như Phật, như cái chỗ giác của Phật đã biết thì nó ở khắp pháp giới. Cũng như điện, cái điện thì nó có mặt ở khắp trên trời dưới đất, không chỗ nào không có điện. Nhưng mà bây giờ cuộc vào cái đồng hồ một cái nhà đó này, thì cái chỗ cái chỗ điện ấy phát tùy cái gia đình ấy, người ta sử dụng. Người ta muốn bật đèn, người ta muốn bật ra thành radio, người ta muốn dùng về máy lạnh hay lò sưởi. Đó, mỗi điện không hình không tướng, nhưng mà nó phát ra những cái công dụng. Hễ vào cái đèn thì nó bật ra ánh sáng, vào cái radio rồi nó ra tiếng nói, vào cái máy lạnh thì nó ra hơi lạnh, mà vào cái lò sưởi thì nó lại ra cái hơi ấm. Hễ vào cái máy ô tô, vào cái máy gì đó thì nó lại chạy được, khiến cho cái máy ấy chạy. Thế thì cái điện nó cuộc vào một chỗ ấy, nhưng mà thật người ta cứ tưởng là ở riêng cái điện ấy, là cái nhà ấy riêng biệt, còn nhà hàng xóm lại có một thứ điện khác, nhà hàng xóm nữa lại có một thứ điện khác, ba nhà ba thứ điện. Thế nhưng mà thực sự ra điện ở đâu? Ở khắp cả trời, trên trời dưới đất, ở trong mình chúng ta, ở khắp, nghĩa là viên mãn ở khắp mười phương. Thế thì cái tánh Phật của mình nó cũng thế. Bây giờ cuộc vào trong cái thân mình, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, đấy, ở nơi lưỡi thì thầy đang nói đấy. Đấy. Thế thì nó, chúng ta cứ tưởng là chỉ riêng nó buộc ở trong cái thân này, nhưng mà thực ra theo chỗ thấy chỗ biết của Phật ấy, thì nó ở khắp cả mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang, mà nó vẫn thường trụ, ngày hôm qua cũng ở đây, mai cũng vẫn thế, mốt cũng vẫn vậy, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở chúng ta, cái đức Phật A Di Đà là một vị ngài đã hoàn toàn sống với cái tánh A Di Đà này, coi như ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về với cái chân tâm bản tánh, và Ngài đã dùng được cái chân tâm bản tánh của Ngài. Thế thế mà cái tâm của Ngài theo như lời Đức Thích Ca tuyên bố, thì tâm của Phật, tâm của chúng ta với tâm của chúng sanh đồng một thể, mà cùng thường trụ ở khắp mười phương. Thế cho nên Phật A-di-đà là chánh báo, cõi tịnh độ là y báo, có mặt ở trong tâm chúng ta không? Nên đây nói là cảnh tịnh độ cùng Phật Di Đà đều ở trong tâm chúng ta. Còn cái câu dưới, do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành. Thì cái này là khá, con phải y chữ y nghĩa đã đành là nó cũng na ná cái nghĩa đó, nó cùng một nghĩa đó. Nhưng mà con y chữ y nghĩa ở câu này con nhận, để cho chị em người ta khỏi bỡ ngỡ. Nếu con không có cái chân tâm thì con có làm được ác với thiện không? Thế cái hòn đá ngoài kia kìa, nó y thì lì ở đấy, thì nó đâu có làm, nó chẳng làm thiện, nó chẳng làm ác. Còn chúng ta vì có cái chân tâm, mà nếu để mê thì đi về đường ác, còn tỉnh ra thì đi về đường thiện. Mà còn thật sự cái chân tâm, bởi vì cái mê nó còn đi về đường ác, cho nên cái chân tâm đó là bản thể của cả ác lẫn thiện, phải không? Nó không bỏ bọn chúng sanh, bởi vì tâm chân tánh của nó là bản thể, nó vẫn, cái chân tánh nó vẫn còn, có thể dạy nó bỏ cái ác trở về thiện được. Ở đây nói thầy như thế, chúng ta nói lại cái câu này: cảnh tịnh độ cùng Phật A Di Đà đều ở trong chân tâm, thì cái này chị em dễ nhận rồi. Dĩ nhiên là các ngài đều ở trong tâm mình, cái này chị em nhận cả rồi chứ, tin rồi. Người nào không tin thì tức là chưa học Lăng Nghiêm, mà không học là phải đòn. Thế cho nên tịnh độ cùng Phật Di Đà đều ở trong tâm mình, tin rồi nhé. Do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành đó. Chứ nếu cái chân tâm như, nếu nó đi ăn cắp thì nó có hiện ra là ông Di Đà mới tịnh độ không? Nó hiện ra cái nhà tù. Thế cho nên là phải có do cái công phu tu hành. Chính Phật Di Đà đã do công phu tu hành, bây giờ Ngài mới thành Phật A Di Đà, và Ngài mới có cõi tịnh độ để Ngài cứu vớt chúng ta. Đó là chính cái tâm của Ngài đã hiện ra cõi Phật. Nhưng nếu mà chúng ta không có cái chỗ tu, bỏ những các cái nghiệp chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, mà nếu chúng ta không có niệm Phật, thì liệu rằng chúng ta có được, có trông thấy cái cõi Cực Lạc và Phật Di Đà được không? Đấy, chính chúng ta phải có cái khả năng tu hành thì chúng ta mới được thấy Phật. Đấy, thì tuy Ngài ở trong tâm Phật mình thật đấy, nhưng nếu mình không tu thanh tịnh, không đồng nghiệp với Ngài, thì không bao giờ được thấy Ngài cả. Chúng ta phải đồng nghiệp với Ngài, thế thì ta mới thấy Ngài là chánh báo, và cõi của Ngài là y báo. Thế thì muốn đồng nghiệp với Ngài, tức là chúng ta cũng phải tu. Tuy chưa được như Ngài, nhưng mà phải một đường lối như Ngài, nghĩa là buông những các cái lầm mê, tỉnh ra, trở về có cái tâm lợi ích chúng sanh, là cái công đức thanh tịnh của chân tâm chúng ta hiện thành. Chân tâm Phật hiện thành cảnh giới để cho Phật hưởng đã đành, mà cũng chân tâm chúng ta tu hành, bây giờ mình mới được về cảnh giới Phật và mới trông thấy cảnh giới của Phật. Còn như nếu cái tâm chúng ta là tâm xấu ấy, thì nó cảm cái quả báo. Dù con có đứng trước Bồ Tát, con cũng nhìn thấy Bồ Tát thành ma lem, đã trông thấy cái vị đó người ta chân thật tu hành, mà mình cứ ngó xéo ra thấy người ta chuyện vuông chuyện tròn. Đó là bởi vì cái nghiệp của mình nó cảm ra như thế. Cho nên rằng cái cõi tịnh độ và Phật A Di Đà vẫn ở trong chân tâm chúng ta. Đó là câu trên. Còn câu dưới, phải do công đức thanh tịnh. Đó, công đức thanh tịnh tức là phải cái sự tu hành của chúng ta. Thế thì chúng ta mới được thấy, cái mắt nó mới thấy cái sắc gọi Phật, cái tai nó mới được nghe cái âm thanh gọi Phật, sáu căn nó mới hiện ra cái cảnh giới của Phật để mà mình thấy. Cần đọc tiếp.
Như thế, sự trì và lý trì có gì sai biệt? Tất nhiên là có. Bởi kẻ tu theo sự trì thấy Phật ở ngoài tâm, thành ra có tướng năng sở đối đãi chưa được dung thông. Người thực hành theo lý trì do giải ngộ chân tâm nên tuyệt được tướng năng sở, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm, dung hòa cùng tâm cảnh.
Con hãy nhận cho thầy cái câu này, cái đoạn này. Nhưng con ấy, thì hai cái này cái gì nó sai biệt? Sự là người ta chỉ theo, làm theo sự việc thôi. Còn lý là người ta hiểu cái ý nghĩa. Thế thì cho nên hẳn là phải có cái chỗ sai biệt. Nhưng mà sai biệt ở cái chỗ đó thôi. Chứ sự thật là cái người niệm, ta thiết tha, ta niệm Phật, ta tin có Phật, ta cầu về cõi Phật, người ta có vãng sanh không? Ở đấy, cho nên dù người ta không được học, dù người ta không hiểu nghĩa lý, nhưng mà người ta cũng vẫn được vãng sanh nếu người ta tin thiết tha có Phật. Còn chính cái anh có học, có hiểu, nhưng mà chỉ hiểu rồi để đấy mà không chịu niệm Phật siêng năng, chắc có chắc được vãng sanh không? Thế chưa chắc. Thế cho nên rằng nhiều khi cái sự trì, vì vậy các cụ có nói đấy, chắc con học ở trên, các con có nhớ rằng cổ nhân nói rằng chỉ có hai hạng người được vãng sanh đó. Một là cái hạng ngu tối, nó chỉ có lòng tin thôi. Con nhớ cái chuyện nào? Đấy, một là hạng ngu tối, chỉ một lòng tin thiết tha tin Phật, niệm Phật, cầu về với Phật. Thế thì cái hạng ấy thế nào được vãng sanh? Với một hạng học giỏi, biết rõ cái nghĩa lý thế và rồi cầu vãng sanh thì chỉ có hai bậc ấy. Còn những vị mà cứ học nửa chừng, biết sơ sơ, thì tại sao các cụ lại nói là cái người thứ ba này khó vãng sanh? Cái chuyện lơ là nó là tại cái lười biếng. Còn đằng này là tại bởi vì cái người mà cũng có học nhưng mà cứ học nửa chừng, học không ra môn ra khoai, thành ra cái chính cái chỗ hiểu của mình nhiều khi nó làm chướng. Thí dụ như học đạo Phật rồi quán cái gì cũng huyễn, cũng giả, cũng không. Thế rồi vào cái gì cũng huyễn thì cõi Cực Lạc cũng huyễn. Đó, ông Phật Di Đà cũng huyễn, cái gì cũng huyễn. Vì thế cho nên là thôi, tôi tu tâm là được rồi, khỏi phải niệm Phật. Thế thì đã không niệm Phật thì liệu có vãng sanh không? Thế cho nên đã thà rằng là ngu dốt thì an phận là mình không biết, rồi nhất tâm mà tin tưởng thì cái vị ấy vãng sanh. Còn nếu mà đã hiểu biết thì hiểu biết cho đến nơi đến chốn thì cái vị ấy vãng sanh. Còn những vị cứ hiểu biết một nửa chừng rồi đem cái chỗ hiểu biết nửa chừng của mình ấy, ra mà bài bác Phật Pháp, thế thì như thế cẩn thận nhiều khi đã trả được vãng sanh mà lại còn có tội nữa. Cho nên đây là các cụ cảnh cáo chúng ta. Tôi nói sự trì với lý trì có gì sai biệt đó. Thì dĩ nhiên là phải có một chút sai biệt ở cái chỗ cái người ta hiểu lý đến nơi đến chốn thì cái việc làm của người ta nó chắc chắn. Thế nhưng các vị có lấy cái thí dụ đấy, như cái ông kỹ sư, ông học về điện, ông biết hẳn rõ ràng. Thế cho nên bây giờ thì ông có cái công ông đi học, cho nên ông biết về điện. Cho nên bây giờ trong nhà của ông ấy cũng dùng đèn điện, nhưng mỗi khi nó hỏng hay là nó làm sao là ông có thể tháo ra, ông ấy sửa chữa lại. Bởi vì ông biết cái cách thức làm thế nào để cho cái đèn nó bật sáng. Thế còn bọn chúng mình thì chẳng biết gì cả. Nhưng mà chúng mình cũng vẫn dùng đèn điện. Cứ mỗi khi buổi tối đến là mình là chỉ việc lấy cái tay mình bấm vào tường một cái, bấm cái nút, bấm một cái, thế là nhà nó sáng choa. Mình cũng được dùng điện như ông kỹ sư không khác. Ông ấy cũng chỉ chung quy đến cái nhà nó sáng, mình cũng được cái nhà sáng. Đấy, như mình là chỉ biết phần sự, cứ lấy tay bấm vào cái nút ở trên tường là điện nó sẽ sáng ra và mình được hưởng cái điện. Thế thì đấy là chỉ biết về phần sự. Còn cái người biết về lý, tức là như ông kỹ sư đó, chúng ta biết phần sự, chúng ta bấm ngón tay thì đèn nó sáng. Nhưng mà nếu lỡ một hôm nó trục trặc, nó có chuyện gì thì chúng ta có biết đường mà mò không? Mà chúng ta có điện nữa không? Thế còn ông kỹ sư, ông thuộc về phần lý, ông đã học, ông hiểu. Thế cho nên nó hỏng chỗ nào ông thay chỗ đó, nó hỏng chỗ nào sửa chỗ nó. Cho nên cái việc có điện của ông ấy nó bảo đảm hơn. Cái này đấy, thầy lấy cái ví dụ như vậy. Thế thì đây cũng thế, cái người mà hiểu cái ý nghĩa cái việc niệm Phật cầu vãng sanh, hiểu rõ thì cái việc vãng sanh nó bảo đảm hơn. Gặp những cái chướng nạn, gặp sự này sự kia, người ta giải quyết được, cho nên cái đường vãng sanh của người ta bảo đảm. Còn chúng mình chỉ tu về phần sự thì dĩ nhiên là có thể vãng sanh, nhưng nếu có cái chuyện gì trục trặc, có cái sự gì xảy ra, vì mình không hiểu cho nên cái lòng tin của mình nó bị chướng ngại, mà rồi có thể cái công việc đi về cõi Phật của mình có khi bị chướng ngại. Thì thầy lấy cái thí dụ về cái ông kỹ sư dùng cái đèn với bọn chúng ta dùng cái đèn để làm thí dụ như thế. Cần nhận nghĩa cái câu bởi kẻ tu theo sự trì, thấy Phật ở ngoài tâm, thành có tướng năng sở đối đãi, chưa được dung thâm. Câu này nghĩa là thế nào? Thế cho nên thấy Phật xa xôi quá, Phật là một vị tuyệt vời, mà mình thì là một cái anh cạp phàm phu quá tầm thường, mà bây giờ lại bảo rằng mình về được cõi Phật, mình ở với Phật. Đấy, thế cái nếu mà cứ một lòng tin được ấy, mà cầu về, tin rằng Phật có thể tiếp dẫn được mình, thế thì khỏi bàn. Nhưng nếu gặp phải cái anh nó đến nó lý sự, nó giảng đó, thì rồi thì thấy ngay là mình với Phật xa nhau quá đi mà, thì làm sao mà mình về mình ở với Phật được. Ít nhất cũng phải hiền, phải thánh mới về với Phật được. Còn mình với Phật thật, Phật thì là một vị toàn năng, toàn trí, toàn đức, còn mình thì tầm thường quá, đi làm sao. Đấy, cho nên cái về phần sự nó có thể bị chướng ngại. Chợt một cái bị một cái chướng ngại rồi thành ra tuyệt vọng, không có lối đi. Cũng như bọn chúng mình cứ quen bấm tay vào tường thì có ánh sáng, nhưng mà chợt một cái hoặc cái bóng đèn hoặc cái dây điện nó ẩm, một cái lý do gì đó mình không biết đường mình mò, thế cho nên đành tối u. Thế các vị mà không có phần lý bởi vì không hiểu, thế cho nên thấy Phật khác, mình khác. Còn nếu học được cái nghĩa Phật tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà nhận được mình cũng đồng thể với Phật, thế như thế thì một lòng tin. Người thật hành theo lý trì, do đã giải ngộ được chân tâm này, tuyệt được tướng năng sở, cho nên tức niệm là Phật, tức niệm là tâm, dung hòa cùng tâm cảnh. Thật biết rằng chính cái tánh của mình là Phật, thì tại mình mê, mình tạo nghiệp, cho nên bây giờ thành ra nhiều chướng ngại. Chứ tánh thể của mình chính là Phật, thế thì mình với Phật đồng một thể, cho nên bây giờ chỉ việc sám hối lỗi đã qua rồi quay về mà phát nguyện tu hành theo Phật, thì là mình chính tâm mình nó là Phật. Bởi vì tâm mình thể tánh là Phật, cho nên mình có thể thành Phật được, và mình về sống với Phật được. Gần đọc tiếp.
Xin thuộc một câu chuyện. ông bạn xuất gia đồng tu của Bút Giả một đêm nằm mơ thấy vị sư áo vàng đến hỏi: "Ngươi niệm Phật mà Phật là chi?" Đáp: "Phật là tâm." Vị sư hỏi tiếp: "Ngươi thử giải thích thế nào Phật là tâm cho ta nghe." Trong giấc mơ, ông bạn bèn ứng khẩu đọc: "Mỗi câu tràn hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm uổng chạy tìm. Bể Phật dung hòa tâm với cảnh, trời tâm bình đẳng Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chấp Phật là tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn, Phật tâm đồng diệt đến viên thành." Ông bạn trên đây đã hiểu cách lý trì dung hòa được câu niệm Phật vào tâm cảnh.
Bởi vì dịch sang tiếng Việt thành quả tình nó trục chặt, nhưng mà chúng ta chúng ta không biết chữ Nho thì dĩ nhiên phải học tiếng Việt, thì nó cũng có cái chỗ hơi khó để chịu khó nhận. Giờ con nhận từng câu, con nhận mỗi câu chàng hạt Phật là tâm. Thế là cái gì? Thì chính Đức Phật A Di Đà ngài đứng đâu? Ngài với mình đồng một thể, cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ. Chỉ có điều là ngài thì đã tỉnh mà mình thì còn mê. Nhưng mà ngài, chính Đức Phật ngài tuyên bố là mình với ngài đồng một thể. Chẳng đã đồng một thể lại cùng ở trong một pháp giới. Thế cho nên không lúc nào Phật rời mình, mà cũng không lúc nào mình xa Phật. Thế thì ngay cái tự thế mà bây giờ mình niệm Phật, mình vẫn xa là ở cái chỗ như thầy vừa nói ban nãy. Nếu mình nghĩ đi chuyện đi ăn cắp, thế là cái tâm của mình nó thành ác. Thì tuy vẫn đồng thể với Phật, nhưng mà mình có xa Phật không? Đấy, thành ra mình coi như là mình, các cụ có gọi là xoay lưng lại về với Phật. Tuy vẫn cùng với Phật ở một chỗ, nhưng mà mình với Phật không có cả. Mình là ác. Thế nhưng bây giờ đây mình lại Nam Mô A Di Đà Phật. Đã trên vừa nói mình không phải là ác rồi. Mình lại cũng không, thế làm thiện thì là thiện, còn bây giờ làm Phật thì là Phật, phải không? Đấy. Thế bây giờ mình không làm ác, mình không làm thiện, mà mình làm Phật. Vậy thì cái tâm mình chính là Phật. Đức Phật vẫn đứng tại đấy, và mình cũng hiện diện tại đấy, và đồng thể mà lại đồng dụng. Còn bây giờ chúng ta đó, cả ngày nghĩ tham nghĩ sân, là tuy đồng thể với Phật nhưng mà cái dụng nó khác nhau. Như trong kinh Lăng Nghiêm có nói, hễ cái đầu ngón tay mà mình để chúc xuống đất thì gọi là đạo, còn cái đầu ngón đã là đầu thì phải để trên. Nếu mình để cái đầu ngón tay để cao để lên thì như thế này là chính, còn để xuống thế này thì gọi là đạo. Đó, tuy là chính với đạo khác nhau, nhưng mà cái cánh tay của thầy nó có thay đổi gì không? Đó, nhưng mà cái công dụng nó sai. Thế cho nên tuy cái công dụng chính với cái công dụng đạo thì cái thể của cái cánh tay nó vẫn nguyên, nhưng mà cái công dụng nó khác nhau một trời một vực. Cho nên một đằng là Phật, một đằng là chúng sanh. Thế bây giờ đây ấy, mình trở về mình, cái công dụng mình cũng chính như Phật. Phật đã đúng, đã chính, mình cũng chính. Thế thì mình với Phật đồng một thể mà lại đồng công dụng nữa. Vậy mình với Phật có đồng không? Thế cho nên mỗi một câu niệm Phật lần chàng hạt, mỗi một câu thì Phật chính, chẳng những là Phật ở tâm mình mà Phật lại đồng một thể với mình. Phật với mình đồng là một, phải không? Đồng thể mà lại đồng dụng nữa. Thế cho nên Phật với tâm mình, Phật chính ở ngay tâm mình, mà ngay cái tâm mình nó cũng chính là Phật nữa. Con tin chỗ này không? À đấy. Thế cho nên Phật rõ là tâm, uổng chạy tìm là thế nào. Thế nhưng mà chúng ta đâu có biết cái chuyện ấy. Chúng ta cứ tưởng như Phật là ở tận tít trên chín tầng mây. Thế cho nên mình tưởng như Phật ở xa mình lắm. Mình cầu Phật cứ tìm Phật ở tận đâu. Tiếp,
bể Phật dung hòa tâm với cảnh.
Tâm đây là ai mà cảnh đây là ai? Cảnh là ai? Là Phật Di Đà. Tâm tâm mình với ông Phật A Di Đà. Thì bây giờ tâm mình cũng là Phật, mà ông Phật A Di Đà thì dĩ nhiên ông là Phật. Thế bây giờ tâm mình cũng là Phật, mà Đức Di Đà cũng là Phật, cho nên biển Phật dung hòa. Nhưng sao lại gọi là biển Phật? Tâm Phật ở đâu? Thế tâm mình cũng như tâm Phật ở khắp pháp giới. Tiếp,
trời tâm bình đẳng Phật cùng sanh.
Cùng sanh là cái gì? Di Đà. Sanh đây là ai? Người ta viết chữ hoa. Chữ sanh đây là chúng sanh. Mà chúng sanh là ai đấy? Là mình đang niệm Phật đấy. Thì Phật với chúng ta và với chúng sanh bình đẳng trong một trời tâm. Cái chữ trời này tức là cùng nghĩa với chữ bể ở trên này, nghĩa là trong một biển. Người ta nói trong một trời, một vùng trời, tức là nói một cái gì nó mông minh bát ngát. Thế cho nên đây ở trong cái chân tâm, mình đã trở về với cái chân tâm, đó là mình được cái thể. Rồi bây giờ mình lại dùng cái chân tâm để mà học Phật, để làm Phật. Cái đó là cái dụng. Cho nên cả thể cả dụng mình đồng với Phật. Thế thì bây giờ ở trong cái chân tâm mông minh bát ngát kia, Phật và chúng sanh bình đẳng như nhau. Tiếp,
bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng.
Đấy là con nói chuyện con làm ác. Còn đây những bà cụ người ta niệm Phật, người ta đâu có biết gì đến cái chuyện cái tâm người ta thường trụ ở khắp mười phương, phải không? Cho nên nếu mà niệm Phật chỉ chuyên về phần sự, đấy là những vị chỉ biết đi cầu theo Phật. Đấy, biết là Phật ở bên cực lạc, bây giờ con sắp chết, con cầu Phật đón con về với Phật. Thế là cứ thấy, chứ không biết là chính cái tâm của mình ấy là tánh Phật. Bởi vì các ngài không đi học, các ngài không biết cái phần lý, thế cho nên các ngài theo phần sự, phải không? Thế thì quên cả cái tâm Phật của mình mà cứ biết cầu theo ông Phật thôi, thì cái vị ấy mới tu theo phần sự. Dĩ nhiên là các ngài cũng vãng sanh, nhưng mà các ngài là người hãy còn ở đâu? Mơ mộng, tức là chưa thấy được sự thật là chính mình cũng là Phật. Tiếp,
chấp Phật là tâm chẳng trọn lành.
Thế là thế nào? Tự cái câu trên, bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, là cái người niệm Phật theo phần sự. Các cụ niệm Phật theo sự. Và còn cái câu dưới này là nói những người chấp lý, những người tu lý mà không có biết cái phần sự, cho nên gọi là chấp Phật là tâm. Đấy, cái vị theo sự ấy, thì bỏ tâm theo Phật. Còn cái người theo lý ấy, thì chấp Phật là tâm. Nè, cho là tâm tôi là Phật rồi, cần gì phải tu, cần gì phải niệm ai nữa. Chính tâm tôi là Phật rồi, tôi quay về tôi tu tâm thế là được rồi, không cần niệm ai cả. Thế như thế thì ở đây ngài cũng phê là chẳng chọn lành. Thế bây giờ phải thế nào cơ? Riêng chấp sự thì mơ mộng, mà riêng chấp lý thì chẳng chọn lành. Bây giờ phải thế nào cơ thì sẽ được tốt, được viên thành? Là thế nào? Còn hai câu dưới.
Tâm Phật nguyên lai đều giả quyển, Phật tâm đồng diệt đến viên thành.
Thế là thế nào? Tâm tức là chúng ta, mà Phật tức là Đức Di Đà. Mà làm sao bây giờ cả tâm cả Phật đều giả huyễn? Vì cái chân tâm của chúng ta nó thường trụ ở khắp mười phương tuyệt đại. Mà bây giờ sở dĩ đặt cái tên gọi là Phật là bởi vì sao? Thì chúng mình mê làm bọn chúng sanh, mê thì mới thành là có chúng sanh. Bây giờ đối với chúng sanh thì mình mới đặt tên những vị tình là gì? giác tỉnh thì mình đặt tên là Phật. Thế chứ còn sự thật ra đây cũng như bây giờ, vì cái người ngủ, bởi vì có cái người ngủ cho nên mới nói là bây giờ tôi tỉnh dậy. Sở dĩ dùng cái câu tôi tỉnh dậy là bởi vì ban nãy tôi ngủ. Chứ nếu mà bình thường bây giờ chúng ta đang học đây, có ai nghĩ đến cái chuyện thức ngủ mới thức gì không? Tại sao? Không nói cái chuyện chấp mà bây giờ đang nói cái chuyện sự thật đây. Bây giờ chúng ta đang ngồi học đây, có ai nói đến chuyện ngủ với thức không? À, thế ban nãy tại sao lại nói là tôi đã thức? Thì vừa mới ngủ. Thế còn cái chân tâm bản tính của ta, chúng ta thật sự ấy, nó chẳng hề có mê. Cái này có tin được không? À, thế thì đâu, nó đã không có mê thì đâu có nói chuyện tỉnh. Thế bởi vì chúng sanh mê cho nên mới nói có ông Phật giác. Còn bây giờ đây không có chuyện mê thì làm gì có chuyện giác. Thế cho nên cả tâm cả Phật nguyên lai đều giả huyễn, đối đãi với vật chất, tinh thần đối với vật chất. Mà đặt tên cho là Phật là để đối với cái mê. Thế nếu mà bây giờ không có những cái chuyện chia rẽ ra như thế, chỉ nguyên có cái tánh Phật của mình thôi, thì có phải đặt cái tên cho nữa không? Viên diệu. Thế cho nên những cái tên mà dùng đây ấy, thì đều là giả, đều là huyễn cả. Buông bỏ đi, buông bỏ cái tên đi đã, mà cứ sống với cái tánh của mình ấy, thì như thế mới là sự thật. Còn nếu mà còn để cái tên, còn thấy phân chia, còn thấy đối đãi thì tức là vẫn còn ở trong đường mê. Thế cho nên buông hết những các cái đối đãi phân chia, những cái danh từ giả huyễn, buông cả đi thì đấy gọi là viên thành, thành Phật hoàn toàn. Chúng ta cũng xuất gia mà liệu rằng có giấc mộng mà biết mà làm được bài kệ như thế này không? Viên diệu liệu ở trong mộng có ai hỏi bật được ra cái bài kệ này không? Thấy chúng ta xa xôi quá à. Cái chỗ hiểu học của các ngài thật là hay. Không phải là khen cái bài thơ hay, mà được tài ở cái chỗ cái tâm sáng suốt trong giấc mộng mà minh định ra cái phần sự, phần lý rõ ràng như thế này. Thật là đấy, các thầy tổ chúng ta hay như vậy, mà chúng ta bây giờ còn biết bao giờ cho được tới gót chân các ngài. Con nói tiếp.
Có một lối nhận định sai lầm mà những kẻ thiên về quyền luận tự cho là hành trì theo lý cũng cần nên biện minh. Nhiều người trọng lý khinh sự, thường chấp nê theo lý luận, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, rồi phủ nhận cõi cực lạc và sự tiếp dẫn giảng sanh.
Nhận nghĩa lại từng câu. Bàn luận cái huyền tức là bàn luận cái gì? Cái sâu, cái phần sâu, cái phần ít người hiểu thấu, cho nên gọi là huyền. Huyền luận bàn về những cái lý khó, ít người hiểu thấu. Thiên về huyền luận là gì? Ở riêng lệch, nghĩa là đặc biệt ưa thích cái việc này. Thiên về tức là ưa về cái này, ham nói chuyện, bàn luận những các cái nghĩa lý huyền thâm sâu. Mà ưa về cái huyền luận này thì cái này là quý, phải là những vị giỏi. Nhưng mà cái vị này thiên tức là lệch, riêng ưa về một cái gì nên ta gọi là thiên. Ngài tự cho là hành trì theo lý. Thế là thế nào? Di Đà là tánh của mình rồi, còn phải cầu ông Di Đà nào nữa? Đấy, tịnh độ ở ngay tâm mình. Hễ mình cứ thanh tịnh là có quay tịnh độ, cần gì phải về cực lạc làm gì? Đấy, thế cho nên các ngài học về lý, rồi các ngài nghiêng về phần lý, các ngài không tin với cái phần sự. Chúng ta thường theo như các tổ dạy thì phải cả lý cả sự thì nó mới đúng. Trong tâm của mình vui, đã đành là cái vui. Thế nhưng mà cái miệng có cười ấy, thì cái vui ấy nó mới thực sự. Còn bây giờ tuy là cũng có cái vui ở trong tâm, nhưng mà chưa hiện ra cái hình tướng. Cái người thật vui ở trong tâm ấy, thì cái mắt người ta cũng cười, cái miệng người ta cũng cười. Cái từ từng bắp thịt, có phải nó khoan thư không? Thế thì mới thật là cái người thật vui. Còn bây giờ cứ nói vẫn vui thì đã đành là vẫn có, chứ không phải không đâu. Nhưng mà nó chưa hiện lên cái sự, thì cái vui ấy nó chưa thật là vui. Cái này có đấy. Chứ cái người thật vui ấy thì trong cái khóe mắt của người ta nó cũng có cái vui, cái miệng của người ta vui. Mà ngay cả đến những các cái bắp thịt nó cũng có cái khoan thư, mát mẻ. Thế cho nên trong cái mặt của cái người ấy mình thấy ngay cái vui. Thế thì có cả phần lý lẫn phần sự. Thế mà người âu sầu cũng thế, trong lòng cũng có cái buồn, có thể có cái buồn ở trong lòng, nhưng mà nếu nó đã hiện ra, đã hiện ra cái tướng bên ngoài, thì cái buồn ấy là cái buồn thật sự. Thế thì bây giờ mình cậu tu cũng vậy. Nếu chỉ nói cái phần lý, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Bây giờ Đức Di Đà, tánh tôi cũng là Di Đà, tôi chả phải niệm ai. Thế mà tâm tôi hãy cứ tịnh thì là gọi là tịnh độ. Bây giờ tôi cứ tu tâm tôi cho thanh tịnh, chẳng cần cầu về cực lạc. Thế là các ngài chấp vào cái phần lý, thì cái phần lý của ngài là đúng rồi. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nhưng mà bây giờ ngài phủ nhận cái phần sự. Đấy. Tánh tôi là Di Đà rồi, tôi chả phải cầu, cần cầu ông Di Đà nào cả. Thì con nghĩ như thế, cái người này khôn hay dại? Mình rõ ràng vô lượng quang, vô lượng thọ, thế sao con lại còn phải cần niệm ông Di Đà làm gì? Mình mới hiểu là mình có cái tánh Di Đà, mình cũng nhận được đấy chứ không phải là không. Đó. Nhờ học bộ Lăng Nghiêm mình cũng nhận được tánh Di Đà, cho nên mình tin chắc mình có tánh Di Đà. Nhưng mà bây giờ mình lại còn bao nhiêu mê chướng. Lúc nào dở quyển kinh ra thì mình nhớ, hay lúc nào niệm, niệm nghĩa là nhớ ra, nhớ lấy cái tánh của mình là Di Đà. Thế mỗi lần niệm, mỗi lần nhớ thì có nhớ, nhưng mà chợt có khách tới người ta hỏi một câu, lúc giờ có còn nhớ không? À mình lại quên luôn. Cứ chợt một cái việc gì đoán một cái thấy lại quên đi. Thì mình bây giờ hãy còn, tuy rằng con học ở trong kinh tham với sân là xấu, nhưng con đã hết tham hết sân chưa? Thế thì mình vẫn còn đầy tham với sân, những các bao nhiêu kiến hoặc tư hoặc, con đã phá được phần nào chưa? Thế mà bây giờ cứ ỷ tánh mình là Di Đà. Đã. Mình bây giờ cũng về phần đạo lý thì chỉ như là kẻ mới chập chững biết đi thôi. Thế còn cái những cái mê muội thì nó đã kết thành da, thành thịt, thành xương, thành máu, thành huyết đây này, hiện tại đây này. Thế cho nên cái mê thì nặng như thế. Mà cái tỉnh ấy thì như đứa trẻ lên mới bắt đầu, tuy cũng có biết đi nhưng mà chập chững. Thế nếu mà không có bà mẹ thì liệu có vững không? Thế cho nên cái con còn thơ mà đã xa mẹ là một cái tai nạn. Cho nên người ta rất thương những đứa trẻ bồ côi mà không có cha mẹ. Thế thì bây giờ mình ở cái hoàn cảnh như đứa trẻ thơ mà lại nói tôi không cần mẹ, cái này thật là cái dại. Thế cho nên thiên về phần lý mà không có phần sự thì đây là một cái dại. Thế còn duy tâm tịnh độ thì bây giờ tôi cứ thanh tịnh cái tâm tôi được rồi, cần gì tôi cầu về cõi Phật, nói thế được không? Sao? Ta nói đúng mà, hễ tâm tôi thanh tịnh thì là sẽ có cõi tịnh độ. Tôi cứ thanh tịnh đi thì cái cảnh của tôi ở đây là cảnh tịnh độ, cần gì phải cầu về cực lạc. Người ta nói đúng lý rồi mà tại sao con lại còn chê người ta sai? Thầy, nói đấy, ông nói đúng lý nhưng mà không đúng sự. Trên sự thật thì nó lại khác. Nó khác làm sao? Bởi vì cái tâm của mình nó thanh tịnh. Nhưng bây giờ ông cố gắng thì cũng tạm. Tôi nói thí dụ như ông được thanh tịnh đi, nhưng mà cái thanh tịnh của ông ấy nó chưa hiển lên cái cảm, cái quả báo đó. Nó chưa cảm được cái quả báo thanh tịnh, cho nên ông ở cái cõi này này vẫn mưa, vẫn nắng, vẫn lũ lụt, vẫn nạn nọ, nạn kia, đủ các thứ đó. Bây giờ ông ngồi đây này mà ông cho tay vào lửa, ông có bị bỏng không? Ông thiếu cái áo ấm, ông có bị rét không? Cái rõ ràng là cái sự thanh tịnh của ông ấy nó chưa hiển lên thành sự thật. Cũng như ban nãy thầy nói, cái vui của ông nó chưa hiển lên thành cái nụ cười, thành cái khóe mắt long lanh vui vẻ. Thế là biết là cái vui ấy nó chưa thật vui. Cái khổ cũng thế, nếu nó chưa hiển lên cái miệng mếu, cái mắt chảy nước mắt, thì nghĩa nó cũng có cái khổ thật, nhưng mà nó chưa hiện lên thành sự, thì nó chưa thật là sâu, chưa thật là đến nơi đến chốn. Cho nên bây giờ cái thanh tịnh của chúng ta, nói thí dụ thôi, chứ chúng mình mà mấy ai mà đã tiêu được. Nếu đã thật hết kiến hoặc tư hoặc thì chúng ta đã chứng A-la-hán rồi. Còn bây giờ chưa chứng quả gì cả thì bằng cớ là trong tạng thức của chúng ta hãy còn đầy tham sân si. Nhưng thí dụ như bây giờ cô đã tiêu được hết, nhưng mà cô vẫn chưa ở cái cảnh thanh tịnh, thì biết cái phần quả báo chưa cảm được cái quả báo, cái quả dị thục nó chưa hiện lên, thì cái thanh tịnh của cô chưa bảo đảm. Thế cho nên rằng nói duy tâm tịnh độ đã đành, nói phần lý rất đúng, nhưng mà cứ cậy như thế thì sai. Cho nên mình đã là người thanh tịnh, mình phải cầu về cái cảnh giới sống với những người chung quanh cũng toàn thanh tịnh, các chư Phật Bồ Tát. Thế rồi ở khi mà mình về đến cõi thanh tịnh, đến cõi cực lạc, đó là bằng cớ cái tâm mình đã thật thanh tịnh. Bởi vì cái quả nó đã ứng với cái nhân, do cái tâm mà nó hiện ra cái cảnh. Như thế thì mới thật mình là người thanh tịnh. Thì nếu mình đã là người thanh tịnh thì cứ về cảnh giới thanh tịnh đi, rồi khi ấy mới đủ khả năng gần chư Phật Bồ Tát, thì mình mới đủ khả năng mà mình đi độ chúng sanh. Các con có lo rằng Phật với Bồ Tát bỏ chúng sanh không? Có lo cái đó không? Chắc chắn là Phật với Bồ Tát không bao giờ rời chúng sanh. Vậy mình về cực lạc mà gần Phật Bồ Tát, có sợ rằng mình xa chúng sanh không? Dĩ nhiên là mình sẽ cùng với Phật, với Bồ Tát để lo giúp đỡ chúng sanh. Thế cho nên đã về đến cõi Phật, đừng sợ cái chuyện là mình bỏ rơi chúng sanh, không có đâu. Chỉ sợ mình ở cõi ta bà đây, rồi tham sân si chồng chất, rồi làm thân con chó con mèo, làm thân con trâu con bò. Khi ấy nói đến cái chuyện độ chúng sanh, quả tình là cách biệt. Cho nên chính sang cực lạc gần Phật Bồ Tát chính là để gần gũi chúng sanh. Còn ở lại cõi này làm con chó con mèo, đấy con thấy không, con chó nó sống ở trong chùa, mà hễ có con chó hàng xóm nào sang ấy thì nó làm gì? Nó sợ mất phần ăn của nó. Thế đã lạc về những cái cảnh đọa lạc ấy, làm sao mà nói chuyện độ cho ai? Gần đọc tiếp. Những người này lý thuyết hóa.
Những người này lý thuyết quá kinh nói về tịnh độ và bảo Di Đà, tức là bản tánh Phật của mình, cõi tịnh độ là cảnh tịnh ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài? Đây là điểm sai lầm rất lớn của thiên về lý luận. Họ chấp lý bỏ sự, chủ tánh quên tướng, đem chân đế mà bác hiện tượng của tục đế, chẳng biết rằng song phương không thể rời nhau.
lời của người ta nói đây nghĩa gì?
Khó làm cho là Di Đà, tức là bản tâm Phật của mình.
Thì đúng rồi. Làm sao? Ở đây nói là đây là điểm sai lầm rất lớn. Thế làm sao? Ta nói như thế, con vừa mới giảng thì đúng quá rồi. Mà sao bây giờ lại bảo người ta sai lầm, mà lại sai lầm rất lớn nữa? Đây thì như ban nãy vừa nói đấy, nhận được Di Đà là bản tánh Phật của mình mà không chịu nhờ cái ông Phật người ta đã thành. Mình bây giờ bản tánh còn đang tu để cầu thành Phật. Còn ông Di Đà, ông là người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành này rồi. Đấy. Bây giờ cậy mình là tánh Di Đà thì không thèm nhờ Phật được không? Tại sao không được? Cho cái, nói cái thí dụ đấy. Cái đứa bé thì thì nó là người, mẹ nó cũng là người. Thì nếu nó cậy tôi cũng là người, bà cũng là người, tôi không cần bà, được không? Sao đâu không được? Nó lý luận của nó đúng thế, sao đâu không được?
Thế
cho nên ban nãy con vừa mới bảo là giải. Thế rồi cái câu thứ hai, thì cõi tịnh độ là cảnh tịnh ở trong tâm, thì nói đúng rồi, cần gì về cực lạc. Đây là điểm sai lầm. Cảnh tịnh độ là ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài? Cứ cái tâm mình thanh tịnh là tịnh độ rồi, cho nên chẳng cần về cực lạc. Đây tức là người ta nói tâm tôi thanh tịnh thì sẽ thành cảnh cõi tịnh độ. Cho nên tôi chỉ cần quay về tôi tu tâm thanh tịnh thôi, tôi không cần cầu về cực lạc. Thì đây nói là sai lầm. Thì sao nhỉ, ý con có sai không? Anh còn đang tu, anh còn đang trở về cái tâm thanh tịnh. Mà trong cái khi ấy, ở trong tạng thức của anh ấy, cái chủng tử tham sân, mỗi chốc anh đuổi cho nó đi chưa? Kiến hoặc đã hết chưa? Tư hoặc hết chưa? Chứng A-la-hán chưa? Hay thế? Thế thì đã đành là nếu anh tu thì anh sẽ thành. Nhưng mà đợi từ nay đến khi thành ấy, còn bao nhiêu kiếp nữa cơ. Thế cho nên bây giờ Đức Phật có một, cũng như là Ngài có một cái trường học đấy, để cho mở cửa cho mình vào học. Mà mình bây giờ là người đang cần học, thế thì tội gì mà không nộp đơn xin vào cái trường học ấy, mà lại cứ bảo tôi có khả năng, tôi có tánh Phật, tôi có khả năng, tôi tự tu được rồi, tôi tự học được rồi, không cần vào trường học nữa. Nói thế được không? Là nó tự học bài đấy chứ, toán nó tự làm lấy đấy chứ, bài nó làm được, nó học lấy. Thế thì nó cứ học, nó cứ ở nhà nó làm toán, nó cứ học bài một mình nó. Việc gì nó phải vào trường học làm gì? Tại sao nó lại cứ đi vào trường học? Vì có thầy, có bạn, có lớp học, có chương trình đường hoàng nó vẫn hơn. Còn đã đành là cái lực học thì chính là ở nơi anh. Nhưng mà phải có thầy, có bạn, có chương trình, có trường học đường hoàng thì dĩ nhiên là cái học ấy nó vẫn hơn. Còn anh ngồi ở nhà, anh ngồi anh mò mẫm một mình thì dĩ nhiên là gần như là không đi đến đâu, phải không? Đấy, thì bây giờ cũng thế. Mình tu ở cõi này, bây giờ đã đành là tự tánh của anh là tánh Phật, anh có thể thành Phật được. Nhưng mà anh mò mẫm anh thành Phật một mình là khó lắm, trong khi ở chung quanh của anh ấy toàn những ma lem ma lọ. Thế mà lại nói chuyện anh một mình anh thành Phật được, cái này khó lắm. Chỉ là cái lời nói của cái người không có kinh nghiệm. Còn như xin về học ở bên cõi cực lạc, cũng như là học trò đã vào trường học ấy, vậy thì có thầy có bạn thì cái việc thành Phật nó dễ bao nhiêu. Đây là cái cách nói bướng. Nói bướng của những người không có kinh nghiệm. Lý bỏ sự. Thế rồi chứ quên cái sự là cái tu hành, cái việc làm. Chỉ có nhận cái phần lý, nhận được cái tánh Phật của mình, nhưng mà còn phải có công phu điêu luyện, còn phải rời bỏ những cái mê lầm, bao nhiêu sai quấy mình còn phải rời. Thế cho nên đây chấp cái lý không thì không được. Các cụ nói học mà phải có hành nữa cơ. Hai cái chữ học hành nó phải đi đôi với nhau. Chữ tu nó phải đi liền với chữ tập, chứ không phải nó chỉ nói tu suông mà được. Và người ta nói tu thì phải có tập, nói đến học là phải có hành. Cho nên lý là phải có sự. Thế nào là chuộng tánh quên tướng? Tức là chữ lý. Mà chữ tướng tức là chữ sự. Đây người ta chỉ đổi chữ thôi chứ cái nghĩa cùng một nghĩa. Của tục đế. Thế là cái gì? Đế, cái gì là tục đế đã? À, đế là trí tuệ. Mà trí tuệ quyết định, trí tuệ đầy đủ đó thì gọi là đế. Thế chân? À, vậy chân đế, cái tánh chân thật của chúng sanh, thấy rõ được cái sự thật. Cho nên chân đế nói về, đế là nói về phần trí tuệ. Mà cái chỗ cái trí tuệ này thấy, tức là người ta thấy được cái chân lý, thấy được cái sự thật. Thế đem đó, tức là học về phần lý. Chân đế là nói về cái lý, về cái chân tâm bản tánh của chúng mình, là phần lý. Thế còn tục đế là gì? Lời của thế tục, tức là hiện lên những các sự tướng, nào thánh, nào phàm. Thế thì gọi là tục đế, tức là hiện lên các sự tướng. Có bốn cõi thánh, có sáu cõi phàm. Thế bây giờ đem chân đế mà bác hiện tượng của tục đế là nói cho người ta cái gì? À, đấy, nhận được cái lý tánh tâm mỗi người, cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Đó, nhận được cái lý tánh và cái phần thể. Thế rồi bác những cái hiện tượng của tục đế, tức là chúng mình học thấy có cõi cực lạc, có Đức Phật A-di-đà, Ngài hiện lên thành hình, cho nên gọi là hiện tượng của tục đế. Thế thì thế nào là đem chân đế bác hiện tượng của tục đế? Cái tánh Phật của chúng mình thường trụ ở khắp mười phương đó. Cái tánh gọi là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Đó là chân đế. Bây giờ để bác hiện tượng của tục đế, tức là có bốn cõi thánh, sáu cõi phàm hiện hình tướng lên, cho nên gọi là hiện tượng. Thế thì tức là đem cái lý tâm thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ, để bác những cái hiện tượng, tức là có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp ở bên cõi cực lạc ở phương Tây. Đấy, đó là những các hiện tượng. Tới đây con nhận chưa? À, chẳng biết rằng song phương. Song phương là gì? Song là mấy? Là hai. Thế song phương đây là hai cái, hai thứ, hai thứ nào? À, chẳng biết rằng chân đế với tục đế, cái chân với cái tục này nó không rời nhau. Nghĩa là thế nào? Chính từ cái tâm chúng ta mà nó hiện. Nếu đi ăn cắp từ sau phải hiện làm thân con trâu kéo cày trả nợ. Thế cho nên cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ là phần chân, phải không? Mà bây giờ nó hiện ra cái thân con trâu ở chắc đi kéo cày, thế đó là phần tục. Thế nhưng mà cái con trâu ấy nó có chân tâm không? À, thế cái tâm của nó có rời nó lúc nào? Thế cho nên song phương không có rời nhau. Tức là tất cả những các hiện tượng của chúng ta đang sống đây, cái thân, tâm, rồi cảnh, đều là cái chân tánh bồ đề của mình nó hiện ra. Thế cho nên ngày hôm qua chúng ta làm lễ mừng Phật thành đạo. Vậy thế nào gọi là thành đạo? Như Đức Thích Ca mình mừng Ngài thành đạo, sao mai mọc thì Ngài vừa thành đạo. Vậy nghĩa là Ngài thành đạo là Ngài thành cái gì? nay vạn pháp thành chánh ra, pháp ra thì lại không có chánh giả. À, đúng như ở đây cái chân với cái tục nó phải ở với nhau mới được. Thế nào là ở ngay nơi vạn pháp ngài thành chánh giác, thế nào là ở vạn pháp ngài nhận ra có thành Phật, ngài ở ngay nơi vạn pháp ngài thấy ngài đang tự tại. Tự tại là tự mình ở tại đó, cho nên cái gì cũng biết hết, cho nên gọi là thành chánh giác. Ở nơi vạn pháp mà thành chánh giác, chánh nghĩa là đúng, giác là giác tỉnh, ngài giác tỉnh đúng với sự thật ở ngay nơi vạn pháp, nghĩa là ngài thấy ngài đang có mặt tại đó. Chúng ta bây giờ chỉ thấy mình ở trong cái thân này, cái thân bằng cơm bằng gạo, ngày mai người ta đem chôn, rồi lúc bây giờ khóc tu tu chết rồi. Đó là bởi vì mình mê. Còn ngài thì ngài thấy ngài ở ngay nơi vạn pháp, cái giờ ngài thành Phật, thành chánh giác, tức là ngài giác tỉnh được, ngài đang có mặt, ngài thấy ngài ở cái lùm mây ở trên trời, ngài cũng thấy ngài ở cái dòng sông nó đang chảy kia, chỗ nào cũng là ngài đang có mặt tại đó. Cái con mọt nó đang kêu khổ ở trong cái tủ bằng gỗ kia kìa, và ngài cũng thấy ngài đang có mặt tại đó để cứu khổ cho nó. Ngài ở ngay thân con chó, ngài ở ngay thân con mèo, ngài ở ngay thân chúng ta, không chỗ nào mà ngài không có mặt. Thế là ngài thành chánh giác ở nơi vạn pháp. Còn chúng ta thì cứ thấy mình thu lu ở trong cái thân một mẫu này mà thôi. Còn ngài thì ngài thấy ngài ở khắp, như thế gọi là chứng được pháp thân. Đấy, vạn pháp làm thân mình, cho nên gọi là chứng được pháp thân. Cho nên mười phương vạn pháp là thân của ngài, cho nên ngài không bỏ một chúng sanh nào, bởi vì ngài hiện diện có mặt tại thân nó, ngài thấu đáo hết thảy cái khổ của nó, và ngài lo tìm cứu vớt tất cả những cái khổ đó. Nhận thấy mình ở khắp vạn pháp, lấy vạn pháp làm thân, cho nên mới gọi là pháp thân. Thì chúng ta đã thành Phật được như thế chưa? Thế cho nên bây giờ đã có thể cứ cậy rằng ta, tánh ta là Di Đà, không cần nhờ đến ông Phật Di Đà, được không? Học được phần lý, mà rồi lại đem cái chỗ học phần lý ấy để bác cái phần sự, như thế là cái tay phải lại đem đánh cái tay trái. Chỉ mình thật ra không biết là tay phải với tay trái là một. Gần đọc tiếp.
Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, chân tâm có hai phần, tánh và tướng. Phần tánh gọi là chân như môn, phần tướng là sanh diệt môn.
Ở Tín Luận, con hiểu nghĩa cái câu này là cái gì? Luận là bàn luận. Bàn luận về cái pháp Đại Thừa để cho người ta khởi cái lòng tin. Tức là cái bộ sách này là một bộ sách được rất là được tín nhiệm. Từ xưa tới nay các cụ tổ vẫn thường truyền, các trường học, các trường cơ bản thì chắc là phải có học các cái bộ sách này. Bởi vì hiện tại cho tới bây giờ cái bộ sách này vẫn lưu thông. Cái thời thầy học ở chùa Dược Sư, các hòa thượng cũng có mang bộ này để dạy học. Không, các trường học Phật là đều có học cái bộ này. Gọi là luận bàn về cái Đại Thừa để khiến cho người ta khởi cái lòng tin. Thì trong cái bộ luận này, Ngài nói chân tâm có hai phần, tánh và tướng. Thế sao thầy nghe nói chân tâm không hình không tướng, mà đây lại thành nó có hai phần là tánh và tướng? Tướng là nói phần tánh, phải không? Nếu nói riêng về phần tánh, học về thể chất, thì cái chân tâm không hình không tướng. Nhưng mà như thầy vẫn nói với các con, cái hòn đá ấy, thì nó mới ì ra. Đã. Nhưng mà chúng ta tu không phải là chỉ để thành hòn đá, mà ì thì lì ra. Cũng như chúng ta có tấm vải, nếu mà cứ bỏ đấy, cái tấm vải nó cứ là tấm vải, thì cái vải ấy không gọi là vải nữa. Bởi vì thật vải ấy thì phải có công dụng, phải may được áo, may áo, may quần, phải dùng để cho che mưa, che nắng, che bụi bặm, cái thân của che chở cho cái thân con người, thế thì mới gọi là vải. Chứ không phải là được cái tấm vải là cứ để một tấm ì ra đấy. Thế thì đây cũng thế, chúng ta học về cái chân tâm, nói về thể tánh. Thật sự thì cái tâm không hình không tướng. Thế nhưng mà không phải học để rồi. Vì thế như các vị thánh tiểu thừa đó, các ngài nhập Niết Bàn A-la-hán là các ngài nhận được cái chân tâm thể tánh, nó giải thoát được hết những các cái rắn rết, những các cái độc ác, những cái thói xấu. Cho nên các ngài được cái Niết Bàn, các ngài cũng là hàng thánh, gọi là các bậc A-la-hán. Nhưng mà Phật lại bắt các ngài học thêm. Sau khi đã nhận được cái thể tánh Niết Bàn rồi thì lại phải ra độ chúng sanh để học tập mà nhận được cái công dụng của tâm. Cũng như thầy vẫn thường nói thí dụ với các con, có cái xe hơi nó cứ chạy, mà cái ông chủ nhân ngồi ở trên cái xe không biết gì cả, thì sẽ có cái nạn làm sao? Thì cái xe hơi ấy nó chạy tràn đi, mà ông chủ nhân ngồi không biết lái, không biết gì về cái xe cả, thì dĩ nhiên là cái xe hơi nó lăn xuống sông, nó rơi xuống hố, nó đập vào núi đá, thì cái ông chủ ngồi đấy phải gãy cổ. Đấy thì chúng mình cũng thế. Cái tâm chúng mình nó chạy rong. Bây giờ đây là cứ mặc, nó khởi tâm tham mình theo nó tham, nó khởi tâm sân mình theo nó sân, nó khởi tâm kiêu mạn mình theo nó kiêu mạn. Cứ cái vọng tâm nó khởi lên đấy, suốt ngày từ sáng đến tối, nó đưa chúng mình lên thiên đường vào địa ngục, trong sáu nẻo luân hồi từ vô thủy đến giờ. Cho nên khốn khổ ở cái đường luân hồi. Thế cho nên Phật mới dạy chúng ta là phải dừng cái xe lại để thoát những cái tai nạn. Tức là cũng dừng cái luân hồi, dừng cái tâm lại, đừng có đi theo các nẻo luân hồi nữa, thì ra khỏi cái đường luân hồi, nhận lấy cái thể tánh của tâm mình. Ấy nó có khả năng đưa mình đi khắp các nơi như thế đấy. Nó đưa đi ăn cắp để sau này làm con bò kéo cày giả nợ. Nó đưa đi giết người để rồi vào địa ngục. Nó đưa đi đủ các nơi các nẻo. Thế bây giờ phải dừng cái vọng tâm lại, trở về học lấy cái chân tâm của mình. Đấy. Thì như thế là được cái Niết Bàn của tiểu thừa, gọi là chứng A-la-hán. Các ngài không biết nó là chân tâm của các ngài, các ngài gọi nó là Niết Bàn, nhưng mà đấy là các ngài đã trở về được cái chân tâm. Nhưng mà cái chân tâm trở về thôi, chứ chưa sử dụng được cái chân tâm của mình. Cũng như là các vị, như cái thí dụ về cái xe đó, cái ông chủ nhân ấy đã hãm được cái xe lại, đỡ cái chuyện gãy tay gãy cổ, nhưng mà chưa biết gì về cái xe của mình. Thế phải học về cái xe của mình, tức là tiến lên đại thừa, học về cái tâm. Thế là học về cái xe của mình để biết hết các bộ phận, các máy móc. Thế một khi mình biết rõ cái xe của mình rồi thì tha hồ, mình muốn đi Đà Lạt thì mình đi Đà Lạt, mình muốn đi Sài Gòn thì mình đi Sài Gòn, chứ không phải là có cái xe mà để nó ỉ đấy, nhưng có cái xe mà phải biết sử dụng. Thế thì đây cũng thế, mình học về cái phần tánh, nhận được cái chân tâm, rồi bây giờ mình lại phải học về cái phần tướng để biết các công dụng của cái tâm. Cái dụng sai thì đi về đường khổ, cái dụng đúng thì đi về đường lành, đường tốt. Thế học nguyên về cái phần tánh thì gọi là môn gì? tức là muốn học về cái tánh chân như, nghĩa là cái tâm mình nó chân thật, như là nó như như, nó bất động. Thế còn học về phần tướng thì gọi là, tại sao lại gọi là sanh diệt môn? Phàm đã hiện lên hình tướng, nó có lúc nó hiện lên thì có cái lúc nó lại tắt đi. Thế cho nên có sanh thì phải có diệt, đã có hình có tướng thì có sanh có diệt, cho nên phần này gọi là sanh diệt môn. Cần nói tiếp.
Chân như không rời sanh diệt, sanh diệt tức là chân như.
Thế là thế nào? Chân như tức là cảnh giới Phật, tức là cái chân tâm của mình, mà nó không rời sanh diệt. Cũng như cái biển, hễ có gió thì nó nổi sóng lên, nhưng mà cái sóng với cái nước biển hai cái khác nhau không? Thế cho nên cái biển nó không rời sóng, mà cái sóng ấy, nó cũng không rời biển, nó chính là một thể đấy thôi. Tiếp.
Bởi thế Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng như thật không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không, cả hai đồng chung một thể tánh như thật.
Tác giả ngài làm cái bộ Đại Thừa Tín Luận, Mã Minh tức là tổ, hình như là tổ thứ, tổ không biết tổ thứ mấy của mình, trong chúng chị em ai nhớ không? Tổ thứ mấy? Tổ thứ 12. Tức là ngài là tổ, tổ Ca Diếp là đứng đầu, rồi truyền đến tổ A Nan, tổ A Nan rồi đến tổ Thương Na Hòa Tư, rồi truyền cho tới ngài 12 đời. Ngài gọi là Mã Minh. Thật tên của ngài là gì không biết, thì người ta lại quên mất cái tên thật của ngài, không ai gọi tới. Mà đây là cái biệt hiệu của ngài là Mã Minh. Bởi vì khi mà ngài giỏi cái nghề đánh đàn đó, chúng ta thấy không? Một vị hòa thượng mà là một vị tổ nữa, mà phạm giới cứ đánh đàn, thế thì sao? Có ông tổ mà lại vậy, dám mà đi đánh đàn đấy, lại dùng đàn, dùng âm nhạc là cái thứ mà Phật cấm bọn chúng mình mà. Ký thì ngài phải chừa đi. Bởi vì nếu là tập khí, nhưng mà đây bởi vì ngài có một cái tài về cái nghề đánh đàn, và ngài dùng cái tài ấy để ngài độ chúng sanh. Mà bằng cớ đây tên ngài là Mã Minh, khi ngài gầy cái đàn ngài thuyết pháp ấy, thì những con ngựa nó hiểu, những con ngựa nó hiểu được, và cả đàn ngựa nó hí lên. Cho nên ta đặt tên ngài là Mã Minh, nghĩa là ngài có một cái khả năng ngài độ cho cái bọn ngựa này, ngài dùng tiếng đàn. Thì đây ấy, ngày xưa thì cứ biết là trong nói chuyện ngài, tên ngài là Mã Minh, nghĩa là ngài dùng tiếng đàn để ngài giáo hóa cái bọn ngựa. Nhưng mà bây giờ thầy đọc các sách về khoa học này, thì người ta công nhận là cái giống ngựa đó nó rất là, nó coi như là nó cảm đến cái âm nhạc, cái âm nhạc cảm đến cái bọn ngựa. Cái loài ngựa nó có cái khiếu, nó biết nghe cái âm nhạc. Thế cho nên đây thời xưa, bây giờ thì thầy đọc sách thầy thấy người ta kể, người ta viết như thế, là cái âm nhạc ấy, nó có cái khả năng cảm hóa các loài vật. Thầy có hôm ấy thầy lên Bà Hồng Vân, thầy xin được cái quyển sách đó, rồi về là thầy chia chúng, không biết bây giờ về vào tay vị nào. Quyển sách ấy nói đến các loài vật, là con cá đó là cái loài nó hay hát nhiều nhất. Con cá người ta cứ bảo câm như cá, mà bây giờ người ta thâu vào máy, ta thâu được, ta có cái phương pháp, ta thâu được những cái âm thanh của con cá, và người ta tuyên bố là loài cá nó hát cả ngày. Thế cho nên các loài vật nó có âm nhạc, nó đây là loài, đây đang nói chuyện về con ngựa, nó có cái cảm, nó hiểu được về âm nhạc. Mà ngài thì ngài cứ dùng đàn để đánh đàn cho Ngài, thuyết pháp cho cái bọn ngựa này nó nghe. Cho đến nỗi mà thành tên của Ngài là Mã Minh. Mã Minh nghĩa là con ngựa nó hí. Bởi tín luận đó, trong cái bộ đó Ngài phân biệt ra làm hai phần là chân như môn và sanh diệt môn. Như là tạng, như thật không nghĩa là gì? Như thật không nghĩa là những hình tướng như thân người chúng ta, thân của thiện kiến có thật không? Chắc lại không, ra trời thành không. Thế cái tánh Phật thật của mình ấy, thì không hình không tướng, nhưng mà nếu trì được năm giới thì hiện cái thân con người, nếu mà không trì được giới thì hiện thân con trâu, con bò, con gà, con vịt. Đã. Thế thì cái chân tánh của chúng ta ấy, như thật ấy, thì nó không phải gà, không phải vịt, không phải mèo, không phải trâu, không phải người. Cho nên gọi là như thật ấy, thì nó không, nó không những cái hình tướng hư vọng ấy. Đó là tánh chân như của chúng ta. Thế còn phần sanh diệt là tạng như thật bất không, nghĩa là gì? Nên gọi là bất không. Nó không phải không thật đâu à, cái tánh của chúng ta không hình không tướng đấy, nhưng mà bất không nghĩa là không phải thật nó không đâu. Hễ mà gặp cái nhiễm duyên à, nhiễm duyên tức là cái duyên xấu, nó tạo những cái nghiệp xấu thì nó hiện cái tướng làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Còn nếu mà gặp tịnh duyên à, nó gặp được Phật Pháp, nó quán 12 nhân duyên, nó tỉnh ra thì nó thành gì? Là ông duyên giác à. Nếu nó gặp Phật Pháp, nó quán tứ đế mà nó tỉnh ra thì nó thành ông A-la-hán thanh văn. Đã. Mà nếu mà nó học gặp Phật Pháp, nó tu cả phước cả tuệ, lục độ vạn hạnh thì gọi là ông gì? Thế là ông Bồ Tát. Thế cho nên rằng hễ gặp tịnh duyên thì biến thành những ông thánh, mà gặp nhiễm duyên thì biến thành những sáu phàm. Thì các thứ hình, các thứ tướng đều là từ cái chân tâm của mình theo duyên mà giả hiện. Thế cho nên gọi là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như thật, nghĩa là thế nào? Này nó như thật. Nói về thánh thì gọi là như thật không, mà nói về phàm thì gọi là như thật bất không à, nhưng mà cái thể tánh nó vẫn là như thật. Thế bây giờ làm con mèo thì làm sao lại gọi là như thật? Có cái gì khác nhau không? Đã, cũng da, cũng thịt, cũng xương, cũng thấy, cũng nghe, cũng ăn, cũng đi về đi lại à, ra vào đi lại. Cho nên nó với thiện tiến đồng một thể. Chỉ cái hình con mèo với hình con người thì khác nhau thôi. Khác nhau cái đó là do cái nghiệp. Thiện kiến thì giữ được năm giới, bây giờ được cái hình đứng thẳng, nó sát sanh, cho nên nó được chịu cái hình làm loài vật đi ngang. Tướng khác nhau, cái tay của nó thì có nanh có vuốt đấy, cái răng của nó là phải răng nanh, cái tay của nó vuốt, đó là cái tướng của những kẻ sát sanh. Thế nhưng mà thể chất thì cũng đều là đất nước gió lửa, mà cái tinh thần thì cũng là thấy là nghe là ngửi là nếm như nhau. Tinh thần thì là tánh Phật đã đành, nhưng còn cái đất nước gió lửa làm sao lại là tánh Phật? Tánh như thật. Chứ con học kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy cái đất nước gió lửa là cái gì? Phật bảo rằng chúng do mê mà thật, mê muội mà thấy ra hư không, kết ám lại mà thành sạch. Cho nên đất nước gió lửa là do chúng ta kết ám. Kết ám nghĩa là cái ngu si nặng nề thì nó thành các hình tướng. Cũng như chúng ta ngủ thật say thì thật có chiêm bao, thấy các chuyện này chuyện khác. Thật là cả hai là hai cái gì? Thế cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Cái chân như thì gọi là như thật không, cái sanh diệt thì gọi là như thật bất không. Mà cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Thế cái da, cái thịt, cái xương, cái mà con gọi là đất nước gió lửa, thì làm sao con lại bảo nó là như thật? Huyễn đâu, nó là thật tánh, nó có thể chất thật sự đấy. Con bảo làm sao? Con vừa nói ở Kinh Lăng Nghiêm dạy làm sao? Lại mà thành sắc. Bây giờ đừng kết cái ám nữa, tỉnh ra dần dần thì nó sẽ tan. Như Đức Quán Thế Âm Ngài tu Phản Văn, thì khi cái sắc ấm nó tan thì sao? Thì nó khác cái gì với cảnh của chúng mình bây giờ đang còn ở trong sắc ấm? Qua cái tường này mình đâu có thấy cái gì, mình bị cái tường, cái vách này nó ngăn che, bởi vì mình đã kết ám lại thành sắc, cho nên cái sắc chất nó ngăn che, mình không thấy thông suốt được. Còn Đức Quán Thế Âm Ngài buông những cái hư vọng, để an định cái tinh thần trở về cái tánh Phật, dần dần nó tỉnh ra. Thì cái bước thứ nhất là cái sắc ấm nó tan đi, rồi về sau là mới thọ tưởng hành thức. Khi nó tan hết cả năm ấm ấy, thì chiếu kiến được ngũ uẩn là không rồi, thì là coi như là Ngài có 32 tướng, Ngài đi khắp mười phương, Ngài độ chúng sanh. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khỏi. Còn nhớ Kinh Lăng Nghiêm dạy không? Thế thì vậy thì bây giờ Thầy chưa nói đến là phá xong năm ấm, mới nói phá xong có một cái sắc ấm thôi, thì là Ngài trông suốt được khắp cả. Như chúng mình bây giờ bị cái sắc ấm, cho nên nó ngăn che không nhìn được. Còn Ngài thì Ngài khi mà phá xong cái sắc ấm thì Ngài vẫn thấy các hình sắc, nhưng mà Ngài thấy thấu suốt được. Ngồi đây Ngài thấy hết bên tàu, bên Mỹ, các chuyện qua sông, dưới lòng đất có cái gì, trên trời cao có những thiên tử làm gì, Ngài biết hết. Đấy, bởi vì thể chất của các thứ là do mình kết ám lại mà thành, thì chỉ cần tỉnh ra, cái ám nó sẽ tan dần đi. Và khi ấy Ngài suốt thấu được, cho nên trở về cái chân tánh, cho nên gọi là như thật, đều như thật. Cái ám của chúng mình, cái mê của chúng mình kết mà đến nỗi bây giờ thành quả núi kia, rồi thành trái đất đây, đặc xịt như vậy. Thấy cái mê của chúng mình đáng sợ. Thế còn bây giờ Ngài tỉnh được ra, những cái mê này nó tan dần, Ngài tỉnh được ra, Ngài thấy được thấu suốt, thì chỗ nào cũng là tánh giác của Ngài cả. Cho nên hôm qua vừa mới kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Đó. Ngài thành đạo là Ngài thấy Ngài ở khắp. Còn mình bây giờ mê muội đến nỗi thấy thành trái đất đặc xịt chứ. Còn Ngài tỉnh ra rồi, không có kết cái ám nữa, giải tỉnh ra, dần dần những cái ám nó tan đi, cái u tối nó tan đi, thì hóa ra là tánh Phật của mình. Ngài sử dụng được cái tánh của mình, cho nên Ngài đứng ở đâu Ngài cũng độ chúng sanh được. Thế bởi vì cái thể tánh của tất cả là như thật. Như thật nghĩa là chân thật có thể tánh. Gần đọc tiếp.
Ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ phần sóng bọt. Vì chấp như thế, tức đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì.
Cái chân như môn là cái như thật không đó, thì ví với nước chừng lặng ở biển. Còn cái sanh diệt môn ấy, cái như thật bất không ấy, thì ví với sóng và bọt. Này, cái sóng ấy nó có phải là biển không? Mà bây giờ mình lại tách ra làm hai, mà mình tách ra làm hai, mà mình coi cái sóng là riêng, thì không nhận cái sóng, không nhận cái bọt, không nhận cái mặt biển nó đang chuyển động. Đã, thì tức là mình thật mình có biết cái biển hay không? À, thực ra là mình chưa biết hẳn cái biển. Muốn biết cái biển là phải biết cả hai phần, cái phần động, cái phần sóng gió, cái phần là một phần, mà còn cái nước trừng lặng ở phần dưới cái biển thì thật nó là một chứ nó không phải là hai. Nếu bây giờ tách ra làm hai thì đó là mình chưa biết cái biển là cái gì cả. Tiếp,
cho nên bỏ sự tức lý không thành, bát tướng thì tránh không đứng vững.
Là thế nào? Không thành. Thì con ví đang lấy cái thí dụ của cái biển đó, thì con giảng về cái câu này. Thì như thế là con chia cái biển ra làm hai. Mà đã chia cái biển ra làm hai, thật con có biết cái biển không? Thế cho nên bỏ sự tức lý, tức cái lý nó cũng không thành được. Nghĩa là bỏ cái phần sự thì cái phần lý nó cũng không thành. Bỏ cái phần sóng gió mà chỉ chấp cái phần nước ở đáy biển thì mình chưa biết thật cái biển. Bát tướng thì tánh không đứng vững là thế nào? Nghĩa là người ta bỏ cái phần sóng đi, thì người ta chỉ nhận cái phần dưới của biển thôi. Thì cái thí dụ ấy chúng ta thấy rõ ràng là tách cái biển đã làm hai đâu có đúng. Thế bây giờ nói về phần tánh của chúng ta, phần tướng, tức là bây giờ những chúng sanh đã đang hiện thân đây này đó, chúng ta có trái đất, chúng ta có cây cối, nhà cửa, núi sông đây này đó. Thì nó là phần tướng, nhưng mà thể chất của nó là cái gì? Bản tánh của mình. Mà bây giờ lại cứ nhận cái chân tâm đó là cái không hình không tướng, là chân như cơ. Còn cái phần thế tục này, hình tướng này ấy, mình đã không tin nó là tánh Phật. Thì như thế mình có thật biết cái tánh Phật chưa? Nè, cho nên phải biết là tánh Phật ở ngay cuộc đời thế tục của mình. Tìm Phật không phải ở chín tầng mây, mà Phật đang có mặt ở tại đây. Phật đang có mặt ở ngay thân mình, ở ngay trong tâm mình, ở khắp hư không, ở trên, ở ngay cái cột, ở ngay cái tường vách, ở trên mái nhà, ở ngay con mèo, con gà, con vịt, chỗ nào Phật cũng đang có mặt ở đây. Chứ không phải là Phật ở tiết tận trên đâu đâu cái phương nào xa xôi, không có cách biệt với mình, mà Phật chính là mình. Đã. Bây giờ chỉ tỉnh ra là thấy Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ mới bắt chúng mình cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về nương tựa, quay về nương tựa ông Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà pháp môn tịnh độ bắt chúng ta là trông thấy nhau hãy chào, chào mừng nhau, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật là để làm gì? Nói cái gì đấy? Đó, thiện kiến gặp thiện hỷ, hai chị em gặp nhau A Di Đà Phật, nghĩa là làm gì đấy? Phải nhớ rằng mình phải sống với tánh Phật của mình, đừng sống với cái thân cơm gạo này nữa. Không có bảo a tôi chào thiện hỷ mà A Di Đà Phật. À, nếu mà a chào thiện hỷ thì là sao? Thì là sống với cái tánh nào? À, sống với cái thân cơm gạo, cái hình tướng giả tạm của nghiệp báo. Còn Nam Mô A Di Đà Phật thì là sao? Đã tập trở về sống với sự thật, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tập trông thấy cô thiện hỷ là tánh Phật, chứ không trông bằng cái nghiệp báo nữa, mà quay về ở đây gọi là cái như thật không. Thấy cái tướng thật của cô thiện hỷ. Thế cô thiện hỷ trông thấy cô thiện kiến cũng A Di Đà Phật đáp lại. Cô thiện kiến cô thấy mình của Nam Mô A Di Đà Phật, thế cô thiện hỷ cũng đáp lại là để làm gì? À, nghĩa là cô thiện hỷ cũng thế, tôi không sống với cái tướng thiện kiến là cái tướng nghiệp báo một thời, mà tôi trở về nương tựa cái tánh A-di-đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thấy ở nơi cô Thiện Hỷ Đức Phật A-di-đà, mà cô Thiện Hỷ cũng thấy ở nơi cô Thiện Kiến Đức Phật A-di-đà, là cái phương pháp các tổ để cho chúng ta xa dần những các cái hình tướng của nghiệp báo, mà trở về nương tựa cái tánh chân thật, đồng thời cũng nương tựa Đức Phật. Ngài đã thành công đắc quả hoàn toàn, và nương tựa cái tánh Phật của mình. Nương tựa Phật là quay trở về sự giác tỉnh, không đi đường mê nữa. Gần đọc tiếp.
Rất nhiều kẻ có chút học thức thế gian khi nghiên cứu các kinh Đại Thừa nói về lý Bát Nhã, bởi không hiểu thấu đáo nên thường mang chứng bệnh chấp lý không này. Do đó họ đem các kinh nói về sự tướng như các kinh Tịnh Độ hoặc kinh Địa Tạng mà lý thuyết quá tất cả. Họ cho những kinh thuyết về sự tướng này là phương tiện để dẫn dắt hạng ngu thấp. Những người tin có Tịnh Độ hoặc địa ngục đều mê tín, nhưng thật ra chính họ mới là kẻ lạc lầm. Nhân tiện xin dẫn vài đoạn kinh ra biện minh để phá lỗi chấp không ấy. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói: không trí cũng không đắc, vì không sở đắc nên Bồ Đề tắc đoả. Khi Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không quái ngại, chư Phật ba đời y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trước y theo chân đế nói không đắc, tiếp đó y theo tục đế lại nói đắc. Thấy đắc là chấp có, thấy không đắc lạc vào chấp không. Nên người học Phật phải khéo hiểu ý kinh để đi vào trung đạo.
Trong cái tánh Bát Nhã, trong cái tánh chân không, thì không có cảnh giới phàm phu, cũng không có cảnh giới thánh hiền. Bởi vì chân tánh là tuyệt đại, thế cho nên không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Đó là không có cảnh giới của phàm phu. Rồi không có vô minh đến vô minh tận, không có lão tử đến lão tử tận. Đó là không có cảnh giới của duyên giác. Không có khổ tập diệt đạo, đó là không có cảnh giới của thanh văn. Không trí cũng không đắc, đó là không có cảnh giới của Bồ Tát. Thế kết lại một câu: bởi vì vô sở đắc. Bởi vì vô sở đắc cho nên mới không có cảnh giới của phàm phu, không có cảnh giới của thánh hiền. Bởi vì tánh Phật ai cũng sẵn đủ cả rồi, đâu có sở đắc. Thế đó là nói về cái chuyện ở trong cái tánh chân không thì không có những cái cảnh giới đó. Nghĩa là chân không thì tuyệt đối, không có tục đế. Nhưng đến cái đoạn dưới nói về các vị Bồ Tát y vào Bát Nhã mà thành Phật, mười phương Phật cũng phải y vào Bát Nhã mới chứng quả. Thì cái đoạn dưới là nói ở đây mà, nói là ở trên thì nói không, mà ở dưới lại nói có. Thế nhưng mà ở trên ấy là nói về cái cánh, cái chân không, cho nên rằng không có một cái cảnh giới nào cả, không có hình tướng, không có các cảnh giới. Còn ở đoạn dưới là nói về cái phần lưu thông của kinh, nói về công đức của kinh, thì nói về mười phương Bồ Tát, mười phương Phật đều phải có Bát Nhã mới thành công đắc quả. Thế cho nên đây có dặn rằng người học thì nên nhận hiểu cái ý của kinh, cái nghĩa của kinh, chứ đừng có chấp vào chữ. Thì trên thì lại thấy vô sở đắc, rồi dưới lại thấy các Bồ Tát mới chư Phật đắc, thì rồi phân vân là có đắc hay không đắc. Thế nhưng mà cứ lấy cái nghĩa mà hiểu thì tự nhiên là vỡ được. Đọc tiếp.
Trong kinh Kim Cang, Đức Phật bảo kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta là hành theo tà đạo. Nhưng tiếp đó Ngài lại bảo, tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt, đừng nghĩ như thế. Tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề đối với các pháp không đối tướng đoạn diệt. Trước tiên Phật dạy đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng kế tiếp Ngài lại nhắc nhở cũng như đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. Như thế, ta thấy đạo chẳng phải thuộc về sắc, cũng chẳng phải thuộc về không, tìm chấp một bên đều sai lầm.
Tìm cầu ta là hành tà đạo, có hình có tượng, và chúng ta vẫn niệm Phật và dùng âm thanh để cầu Phật. Thế sao đây kinh Kim Cương cũng kinh của Phật lại tuyên bố rằng như thế là tà đạo? Kim Cang là nói về cái tánh Kim Cang, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó không hình không tư. Cho nên Đức Phật mà đã thành Phật là Ngài trở về cái pháp thân ở khắp mười phương, không hình không tướng. Nếu mà còn lấy cái sắc tướng, cái hình Đức Phật sáng sanh ở bên Ấn Độ, có hai mắt, hai tai, có hai chân, hai tay, cái hình ấy thì bây giờ đâu còn. Cho nên cái hình ấy là cái hình vô thường, cái hình giả tạo hiện để mà có cái chỗ giao tiếp với chúng sanh, chứ không phải thật hình của Ngài. Ngài không phải là con người, Ngài là tánh Phật. Thế cho nên người ý Phật nói ở chỗ này, đoạn này ở trên, ở trong kinh Kim Cương là để nhắc chúng ta phải trở về cái tánh Phật thì mới là sự thật. Ngay đến cái thân Phật 32 tướng ở Ấn Độ cũng chỉ là thân giả tạo, huống chi là thân chúng ta, đâu có gì thật. Thế cho nên đây cái đoạn này là muốn đưa chúng ta về cái sự thật, đừng sống với những cái giả tướng, thân giả, tâm giả, cảnh giả. Thế cho nên đoạn này nói thẳng, nếu mà còn đi về những cái hư dối, những cái giả vọng mà cả tìm Phật thì dĩ nhiên là cái người này lạc đường, không bao giờ thấy được Phật thật. Bởi vì Phật thật là cái tánh không sanh không diệt, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái đó là Ngài muốn chỉ cái sự thật mà nói thẳng cho chúng ta thấy. Thế nhưng chúng ta là những cái kẻ như thế đấy, bình thường thì mình cứ chấp ông Phật phải có cái mũi, có hai mắt, hai tai như mình. Đó. Thế bây giờ Phật đã chỉ không phải, Phật là tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, thì chúng ta lại cho rằng như vậy là cái thân này chết là hết chuyện. Thân Phật còn huyễn thì thân mình cũng huyễn, mà sở dĩ nói huyễn là bởi vì nó vô thường, nó không thật. Vậy thì chết là hết chuyện, không có, phải trở về một cái không không rồi cả. Đi về cái cảnh không không, không có cái gì cả, như thế mới là cảnh lật đúng đạo. Còn hễ còn có cái sự có sắc tướng thì là hư vọng. Cho nên rằng chúng ta lại chấp về cái không không, bây giờ đi tìm cái gì không có gì cả đó, thì cái ấy mới là thật. Thì chấp như thế có đúng không? Thế cho nên Phật lại phải nói thế. Cái mà không nói được mà cứ phải nói, cho nên phải nói tới nói lui, nói lúc thì nói có, lúc thì nói không. Thành ra cái người học ấy, nhiều khi lại do cái chỗ đó mà sinh ra cái cố chấp sai. Thế nhưng mà đây Phật nói về cái Phật không, cái hình tướng là hư vọng. Phật lại sợ chúng ta thế là chấp không, cho nên Phật mới bảo rằng: này ông đừng nghĩ Như Lai không dùng tướng cụ túc mà được vô thượng Bồ Đề. Đó. Bởi vì chính Phật đã ở cái thân đủ 32 tướng, Ngài thành đạo. Phải thành đạo, thành một ông Phật thì phải có đủ 32 tướng. Chúng ta có 32 tướng không? Tại sao lại không? Đó, như thế tức là ông Phật ông phải có tu đấy, chứ không phải là nói không tu mà thành thì vô lý. Ông Phật ông có phải tu, mỗi một tướng hào là phải tu bao nhiêu lâu rồi mới thành được một tướng hào. Thế là bao nhiêu kiếp kéo dài nối tiếp vun đắp, mỗi một đời lại tu một ít, mỗi một đời lại tu một ít, cho nên mới có được các tướng hào. Ông Phật là phải đủ phước đức, đủ trí tuệ mới là ông Phật. Mà nói tới ông Phật về phần lý, còn ông Phật về phần sự, nếu ông hiện thân người, ông phải có những cái tướng để là cái phần sự tướng hiện hiện cái phần lý ông đã chứng đắc. Thế cho nên cái con mắt phải thế nào, cái tai phải thế nào, cái mũi phải thế nào. Vậy thì mỗi đời ông có tu rồi bây giờ ông mới thành Phật được. Vì thế cho nên đây Đức Phật khuyên rằng: chớ có nói pháp đoạn diệt. Đoạn diệt nghĩa là hết, chết là hết chuyện. Nhưng thực ra chúng ta có cái tiếp nối công phu. Cái công phu này nó vẫn ở trong tạng thức. Mỗi đời chúng ta tu một ít, mỗi đời chúng ta một ít nè, rồi mới đầy đủ phước đức trí tuệ mới thành Phật. Thế thì trong đây nó vẫn có hai phần. Một phần nói về lý thuyết thì chân tâm bản tánh chúng ta vốn đủ. Nhưng mà nói về phần sự thì chúng ta phải tu mới trở về được chân tâm bản tánh. Mà khi đã trở về được ấy, là chúng ta có hoàn mãn phước đức và trí tuệ. Gần đọc tiếp.
Ngài Thanh Nguyên Duy Tín Thiền Sư nói: 30 năm trước khi lão tăng chưa vào đạo thì thấy sông là sông, núi là núi. Đến khi gặp thiện tri thức chỉ dạy cho đường lối tu hành, thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Ngày nay ngộ đạo vào nơi tịch tỉnh, thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Một vị thiền sư khác cũng diễn tả: tiếng gà tức tiếng quản trường thiệt, sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Đây là ý chỉ sắc tướng âm thanh vốn thật đại đạo. Ta nên đem tâm vô phân biệt mà thể nhận, đừng chấp lấy cũng đừng bác bỏ, rồi tìm đạo nơi chỗ không không. Cho nên câu tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, không phải phủ nhận cõi tịnh độ và đức A Di Đà, mà chính là lối nói nhiếp tướng về tánh, đem dụng về thể, để hiển bày lý đệ nhất nghĩa không. Trong đệ nhất nghĩa không, Phật còn chẳng lập, huống chi là các pháp khác.
Cái chuyện của ông Thanh Nguyên Duy Tín Thiền Sư nói về 30 năm thì thấy núi, rồi 30 năm lại không thấy núi. Cái câu chuyện ấy ra làm sao nhỉ? Núi vẫn là núi, mà như con giảng này thì sông chẳng phải sông, bởi vì thì là chỉ là cái chân tánh thôi, cái chân tánh mới thật, còn cái núi chả phải núi, sông chả phải sông. Câu khó là cái câu cuối cùng của ông ở đây này. Bây giờ ông lại thấy sông là sông mà núi lại vẫn cứ là núi.
Thầy kính con thanh, tức là đến lúc bây giờ thì con như ngài là thấy được cái sự thật là con như nổi sông, và thì là do kinh nghiệm của mình thì mình dạy được cái kinh nghiệm rồi thì con như mình thấy đúng cái sự thật của nó.
Đúng sự thật của nó thì nó đâu có phải cái núi.
Chỉ là nhận được cái sự thật chứ, nhưng con cái tưởng thì con ngài vẫn thấy.
đây là ý chỉ sắc tướng âm thanh vốn thật đại đạo. Ta nên đem tâm vô phân biệt mà thể nhận, đừng chấp lấy cũng đừng bác bỏ, rồi tìm đạo nơi chỗ không không. Âm giảng cái câu ấy, mà đi tìm đạo ở chỗ không không, ở đây ngài gặp ngài vào thế nào. Vậy thì lúc đầu ấy, mình là phàm phu thì mình thấy cái núi là cái núi. Thế rồi bây giờ đắc đạo rồi cũng thấy cái núi là cái núi, là thế nào? Thì dùng cái tâm phân biệt mà thấy cái núi. Còn sau ấy thì dùng cái tâm vô phân biệt mà thấy cái núi. Nghĩa là thế nào? Cảnh thì vẫn thế, chỉ có cái người, cái tầm nhìn ấy nó thay đổi. Nó thay đổi thế nào? Vị này không phân biệt, cho nên cái núi vẫn đứng đấy. Theo như đây nói, không có chấp nó là cái núi, nhưng mà cũng không bác, không bác bỏ. Không chấp là có, mà chẳng chấp là không. Lúc đầu ấy, thì chúng ta thấy cái núi như chúng mình bây giờ đang thấy cái núi, cái sông. Nhưng đến cái trình độ này là trình độ đã đắc đạo rồi. Thì các ngài cái tâm vô phân biệt, như Đức Thích Ca ngài, ngài đắc đạo rồi thì sao?
Thì
mà ngài thấy ngài đứng đấy, phải không? Đó, ngài vẫn thấy núi, ngài vẫn thấy sông. Nghĩa là ngài theo với chúng sanh, cái tầm mắt của chúng sanh nó nhìn cái gì thì ngài vẫn để yên. Ở đây nói là không chấp thủ mà cũng không bác bỏ, tùy cái tầm mắt. Nhưng mà trên sự thật ấy, thì chính là cái tánh Phật ở khắp cả. Mà chính cái tánh Phật ở khắp cả, nhưng mà nó không hề chướng ngại cái tầm nhìn của chúng sanh. Chúng ta vẫn nhìn thấy là cái núi, ngài vẫn đứng đấy, nhưng mà chúng ta thấy là cái núi, chúng ta thấy là cái sông. Thì ngài cũng không có bác bỏ, bởi vì tuần nghiệp mỗi loài cái thấy. Ở ngay cái núi ấy mà thành ngài thành đạo, ở ngay cái chỗ cái sông ấy mà ngài thành đạo. Nghĩa là ngài nhận được cái thể thật của cái núi, cái thể thật của cái sông. Thì dĩ nhiên chúng ta chưa đắc đạo mà bàn về cái việc của các ngài thì nó khó. Nên ở đây là mình cứ dựa theo những cái lời ngài giảng mà mình nhận nghĩa. Sau dưới ngài bảo cho nên câu tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, không phải là phủ nhận cõi tịnh độ và Đức Di Đà, mà chính là lối nói nhiếp tướng đưa về tánh, đem dụng về thể, để hiển bày cái lý đệ nhất nghĩa không. Thực ra bài của chúng mình đang học là nói về chuyện tịnh độ. Lấy cái câu chuyện này, lấy cái câu kim cương này mà để nói, định nói cái gì đây? Sao ngài lại dẫn cái câu kinh kim cương, mới dẫn cái chuyện ngài thanh nguyên duy tín vào đây để làm gì? Duy tín này, ngài thấy cái núi là cái núi. Bây giờ đắc đạo rồi, ngài thấy cái núi là cái núi, thì bây giờ mang cái câu này vào đây để làm gì? Chúng ta đang bàn về cái chuyện tịnh độ với Phật Di Đà, mang cái câu chuyện này vào đây để làm gì? Tự tánh Di Đà, còn niệm Đức Di Đà làm gì nữa? Duy tâm tịnh độ, còn cầu cực về cực lạc làm gì nữa? Đấy, thì là chính cái ý của trong cái cuốn, trong bài mình đang học là muốn nói về cái vấn đề này. Mà sao bây giờ lại mang chuyện cái núi là cái núi của ông, của ngài Thanh Nguyên Thiền Sư vào đây làm gì? Phát những cái sự tướng. Để thế thì ngài bây giờ ngài đắc đạo rồi, cho nên ngài không hề bác cái chuyện cái núi là cái núi, sông là cái sông. Ngài vẫn nhận được cái lý thể là tánh Phật ngài đứng đấy. Ông Thích Ca ông vẫn đứng tại cái núi đó, ông ấy chứng đắc đạo rồi, ông ấy thấy cái lý thể rồi. Nhưng mà mình chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông. Khi cần Ngài vẫn nói chuyện với chúng ta, đấy là cái núi, đấy là cái sông. Nói chuyện với chúng sanh, không có bác cái phần sự ấy. Cũng như bây giờ đây, cái người đã chứng được lý, tuy rằng biết tánh là Di Đà, tâm là Tịnh Độ, nhưng mà vẫn không bác cái việc cần phải cầu vãng sanh, không bác cái việc cần phải niệm Phật. Bởi vì cái trình độ của chúng sanh nó còn cần phải ở trong sự tướng. Nếu mà bỏ cái sự tướng, chúng sanh nó chơi vơi, nó không có chỗ đứng. Thế cho nên vẫn dùng sự tướng để đưa chúng sanh về cái lý duy tâm, trở về cái tánh Phật. Cũng như Ngài Thiền Sư đây, bây giờ Ngài chứng được tánh Phật của Ngài rồi, thì Ngài đứng ngay tại cái quả núi đó, Ngài đứng ngay tại cái sông ấy, nhưng Ngài vẫn không bác cái sự tướng. Tùy cái làm người, nó thấy là cái núi thì Ngài cũng cùng với nó nói chuyện cái núi, nó thấy là cái sông, Ngài cũng cùng với nó nói chuyện cái sông. Không phải vì mình đã chứng được lý mà mình bác những cái chỗ thấy cái của chúng sanh để cho nó chơ vơ, nó không biết đường. Gà tức tiếng quảng chẳng trường thiệt, sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Nghĩa là cái gì? Sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Thế cho nên có người, người ta nghe tiếng gà, tiếng con nhái nó nhảy bọt vào nước, ấy thế mà người ta ngộ đạo. Với những người có khả năng thì chính những cái sắc tướng âm thanh là cái duyên để cho các ngài ngộ đạo. Mà các ngài tìm đạo ở đâu? Chính ở sáu căn, cháu sáu căn, trần sáu thức, các ngài suy ngẫm mà các ngài ngộ ra. Thế cho nên Ngài Tu Bồ Đề được thọ ký tên là Danh Tướng Như Lai, là bởi vì ở ngay chỗ danh, ở ngay chỗ tướng, Ngài đã quan sát để Ngài thấy được đạo.
Phật Bồ Tát các cái tiếng nói của các ngài là khi mình giác tỉnh ra thì chính cái tiếng ra này nó cũng thức tỉnh mình, thì rồi nó giọng ra và cần được thay.
Nhớ mình y nó, mình tỉnh ra. Mà mình tỉnh ra con học Lăng Nghiêm đấy, sáu căn, sáu trần, sáu thức, năm ấm, có cái gì không phải là Như Lai tạm diệu chân như tánh.
Như vậy không đi vào cái âm thanh đó nữa, mà mình ngay cái âm thanh đó mình nhận ra cái tánh Phật ở đó.
Nhớ mình ấy thì lại là không có bỏ cái âm thanh cái câu mình nói. Bởi vì đây này, Ngài nói núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Ngài không bỏ cái âm thanh, không bỏ cái sắc tướng. Thầy nhớ rằng trong kinh có dạy, như các vị tiểu thừa đó, thì Ngài quán sắc là hư vọng, âm thanh là hư vọng, rồi Ngài bỏ luôn, Ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn nghĩa là đã biết nó là vọng thì thôi vứt thẳng cánh, không nhìn đến nữa. Thì Ngài nhập Niết Bàn. Đó là các vị tiểu thừa. Còn các vị Bồ Tát thì sao? Dĩ nhiên các vị Bồ Tát cũng như các vị tiểu thừa phải tu tứ niệm xứ, quán tất cả là huyễn, là không. Thế nhưng các ngài có bỏ, các ngài nhập Niết Bàn không? Các ngài lăn vào trong sắc tướng với âm thanh để độ chúng sanh, và để tìm thấy cái tánh thể thật của sắc tướng và âm thanh. Thì hai cái lối tu nó có khác nhau. Cho nên trong kinh có nói, như Đức Quán Thế Âm, Ngài khi tu ấy, thì Ngài bỏ âm thanh, Ngài trở về cái tánh nghe. Nhưng mà khi đắc đạo ấy, thì chuyên môn của Ngài lại là Quán Thế Âm, đi quan sát cái âm thanh. Và bởi vì trong cái lúc tu nhân ấy, thực ra không bỏ, ở đây nói là không thủ chấp, cũng không bác bỏ. Nghĩa là biết nó là huyễn, để mặc, để việc của nó là nó, tự nó tan. Mình không cần phải có cái tâm thủ xả gì cả. Tật ly thì đi một dặm. cũng là việc quán cái âm thanh là huyễn. Mà rồi các vị vào niết bàn biết nó là huyễn, rồi buông bỏ thẳng. Chỉ có cái tâm buông bỏ ấy mà rồi các ngài ở niết bàn không biết bao nhiêu kiếp. Còn Đức Quán Thế Âm cũng quán cái âm thanh, cũng biết cái âm thanh là huyễn, nhưng ngài không khởi cái tâm buông bỏ. Ngài chỉ bình tĩnh sống với cái tánh nghe của ngài. Thế cho nên về sau ngài thành Quán Thế Âm. Thầy định nói cái gì đấy mà thầy bảo sai một ly đi một dặm. Đấy. Còn ở đây thì dặn rằng, thì dạy rằng không cái gì, không thủ chấp đã đành, nhưng mà không bác bỏ. Đức Phật nói rằng các vị thanh văn ngồi tại đó mà như đuôi như điếc. Tại sao? Chúng mình thì không thấu, không biết nổi cái chuyện này. Đây là lời Phật dạy thôi. Bởi vì cái chỗ tu của các vị không đồng với các Bồ Tát. Đấy. Các vị thanh văn thấy huyễn, khởi cái chỗ chán, bỏ, thế cho nên nhập niết bàn. Còn các Bồ Tát, các ngài không chán, không bỏ, biết huyễn nhưng mà không bận lòng, sống với cái tánh Phật nhưng không chán, không bỏ. Chỉ có một ly ấy thôi mà rồi nó đi một dặm, là các cụ thanh văn nhà mình ở trong cảnh niết bàn không biết bao nhiêu lâu. Còn đấy, trong hội Hoa Nghiêm rực rỡ bao nhiêu hào quang, bao nhiêu tiếng giảng pháp, nghĩa là các trong cái cảnh ngày tà thì rực rỡ biết ngần nào, nhưng mà các vị thanh văn a la hán chúng mình ngồi đó mà như đuôi như điếc. Trong kinh tả cái cảnh hết sức rực rỡ huy hoàng, rồi đặt một câu các thánh thanh văn ngồi như đuôi như điếc, để một câu thôi. Thì rồi đây, rồi chúng mình thì chả hiểu gì, nhưng mà các tổ mới giải nghĩa, các tổ mới giảng đây là bởi vì cái chỗ tu không đồng. Bởi vì các vị thanh văn không tu đồng hạnh với các vị Bồ Tát, cho nên không thấy được cảnh của các vị Bồ Tát. Thì đấy, cái chỗ tu không đồng là như thầy vừa nói, nó sai một ly, nó đi một dặm là thế. Các vị thanh văn tu xong là vào niết bàn. Vào niết bàn là một cảnh an ổn, nhưng mà coi như không có gì cả, cứ nhập định ngồi đó thôi. Còn các vị Bồ Tát thì đấy, như Đức Quán Thế Âm, ngài tu xong tên là Quán Thế Âm, tầm thanh cứu khổ, đi khắp pháp giới độ chúng sanh. Thì đấy, như thầy vừa nói, cái chỗ hiểu về cái âm thanh sắc tướng, chúng mình đang bàn nhau về cái câu ấy. Ở đây nói là không thủ chấp, cũng không bác bỏ. Mà các vị thanh văn ấy thì các ngài khởi cái tâm bác bỏ. Thế, cho nên các ngài bỏ hết. Mà sự tướng khắp pháp giới là biết bao nhiêu, các ngài bỏ hết thì các ngài vào niết bàn. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài không có cái tâm thủ chấp gì cả, không thủ chấp cũng không bác bỏ. Thế thầy mới nói gọi là sai một ly, nó chỉ có một ly thôi, nhưng mà nó đi thành một dặm. Kết quả là một dặm.
Thế là các ngài thanh văn, các vị Bồ Tát ở trong cái hội Hoa Nghiêm thấy được rỡ, còn các vị thanh văn không thấy một cái gì hết.
Như đuôi như điếc, trong sách nói minh bạch, nói thẳng cánh như đuôi như điếc.
Là cái chỗ
chất
bỏ, tức là mình chấp
cho
nó có, mình nắm lại, còn bác bỏ, tức là
thánh dụ. Là mình phải đẩy nó đi, tâm mình vẫn có cái động. Ví dụ như bây giờ con mắt con đau, con nhìn hư không, con thấy có hoa đốm, phải không? Thế cái người khôn ấy mà thấy cái hoa đốm ấy thì biết là mắt, tại mắt mình đau, cho nên có bận lòng gì đến cái hoa đốm đâu. Chỉ có một việc làm gì? Quay về chữa cái mắt mình, chứ có thủ chấp cái hoa hay là bác bỏ cái hoa không? Ở đấy thì như thế mới thật là cái người biết. Còn bây giờ còn lo phải trốn, phải tránh, phải bỏ cái hoa kia, thì cái người chưa phải là cái người đã thật biết là tại mắt mình đau mà nó ra hoa đốm, mà vẫn còn tin là trong hoa đốm nó có hoa, trong hư không có hoa, cho nên mới phải bác, phải bỏ, phải quét. Thôi thì những cái việc này là những việc cao hơn trình độ chúng mình. Tổ Ưu Bà Ly thì Ngài đã là tổ của con rồi, Ngài đâu có dốt hơn con mà còn lo. Thì dĩ nhiên các Ngài là A-la-hán, nhưng mà Ngài có mặt ở trong hội Hoa Nghiêm ạ. Thế Ngài đã có mặt ở trong hội Hoa Nghiêm thì Ngài là đại thừa hay tiểu thừa? Mà Ngài còn tuyên bố là Ngài chứng viên thông nữa, mà nó còn lo Ngài tiểu thừa. Chào, nó nói cái gì dài dài? Cái gì thầy độ chúng? Thầy chỉ nói rằng thầy niệm Phật không ra tiếng là cái báo chướng, nó không cho mình tu, nó phá. Thế chứ thầy không có nói cái chuyện gì tại độ chúng sanh cái gì. Thật ra nói cái gì dài dòng thầy không có nói. Thầy chỉ có cái chỗ nói cho chuyện cho các con biết là đấy đích thân thầy, và còn bao nhiêu các vị khác thầy cũng thấy như thế. Nghĩa là khi mà mình muốn chuyên tu, thường có những chướng nó khởi lên, các thứ chướng để cho cái việc tu của mình khó khăn. Mà quả nhiên đấy, từ ngày ấy đến giờ thầy đâu có trở về mà chuyên tu nhập thất được nữa. Cứ việc này việc kia nó kéo dài, đó là đều là tại cái chướng nặng của mình. Không có cái phước cho nên không được chứng quả. Không được, trong đầu nó không ra cái chữ A-di-đà nữa. Không làm sao mà cho nó ra thành được bốn cái chữ. Thế thì mới ngạc nhiên. Chứ nếu mà vẫn niệm thầm được thì đâu có cần, chả ra tiếng thì niệm thầm đâu có sợ. Nhưng đằng này không ra chữ A-di-đà nữa. Rồi thầy không biết làm nào, thầy mới phải dùng đến cái âm thanh để cho nó dễ hơn. Thầy mới ngẩng đầu lên, thầy cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế người bên cạnh người ta bảo cô ấy chỉ chú tiếng Pali. Dĩ nhiên rồi, thầy nói thầy cũng thế mà nhiều vị thế. Nếu người ta đi được rồi, người ta đi thẳng, không có ai dạy gì mà trở lại. Nhưng mà không nổi. Đấy, cho nên mới biết cái chuyện đi không dễ. Không những thầy mà thầy thấy Ngài Hòa Thượng Vạn Đức cũng thế. Ngài là có cái tâm với cái pháp môn niệm Phật này lắm. Mà Ngài Hoàng Dương cũng nhiều lắm. Nhưng mà rồi về sau Ngài xoay ra Ngài dịch kinh. Nhờ cái công đức ấy mà thành các kinh đại thừa mới lưu thông. Chứ nếu mà cái hồi đó Ngài không dịch thì chắc bây giờ chả có. Thế lại không phải là không có ai vãng sanh, bằng cớ là cô Chân Lạc, cái thơ của thầy Minh Châu vứt đâu rồi? Minh Châu không có à? Cái thơ mà báo tin Chân Lạc vãng sanh tịnh độ ấy, trong chúng đọc chưa? Chúng đọc cái thơ ấy chưa?
Có người nghe rồi.
Nghe chuyện thôi chứ còn cái thơ thì chưa được đọc à? Ờ, có đọc rồi. Ờ, đấy. Thế thì đấy, chính bà Chân Lạc nhà ta, bà vãng sanh đấy. Cái điểm rõ ràng và cái bằng cớ rõ ràng. Vậy thì đâu có phải là không ai được vãng sanh. Nghĩa là nó có từng người. Có người có báo chướng thì không đi được. Mà cái sự những người bị báo chướng thì nhiều. Còn có những các vị thì người ta nhẹ nhàng như không. Mà người ta cứ thế thôi. Nhưng đấy như bà Chân Lạc, bà cứ việc bà niệm Phật, nhưng mà nó thực ra những cái người ấy tuy người ta không giảng kinh, không nói pháp, nhưng mà trong cái nếp sống mình thấy cái gắt tình của người ta hơn mình nhiều. Bà Chân Lạc, con cháu tức là cục ruột của mình ấy, thế mà mình tính bà thì bà lại bệnh mà sắp chết rồi, bác sĩ đã cho biết là chết, thế là coi như không bao giờ gặp nhau nữa. Thế mà con cháu từ các nước nó bay tới để mà gặp mặt mẹ lần cuối cùng. Mà đứa nào tới bà cũng bảo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi niệm Phật đi. Thế chứ bà không hỏi là mày có bình an không, hay là con đã về đấy à, không. Đấy, không thăm không hỏi một tiếng nào, cứ là niệm Phật đi, coi như là một việc gấp vội. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật đi. Chỉ nhắc một tiếng ấy thôi, chứ còn không hỏi thăm một đứa nào, mà có đến cả 50-60 đứa chứ không ít, 7-8 đứa con, mà mỗi một đứa một gia đình. Thế thì con đã 7-8 đứa thì dâu rể nó thành ra mười mấy đứa, mà rồi mỗi một gia đình nó mấy đứa con nữa. Thế nhưng mà không thăm một đứa nào, mà tất cả nó tề tiểu gì à Phật, còn cái gì lẫn hết, bỏ hết, không để tâm cái gì. Thế thì đấy là cái tuệ của bà. Thế như những hạng như thầy thì thế nào chúng về thầy cũng hỏi thăm một tiếng, cô này thế này, cô kia thế kia, chứ đâu có mấy khi mà quay mặt được thẳng cánh như thế. Cái đó, cái chỗ ấy là thấy mình kém tuệ của bà, không bằng. Thế cho nên bà mới đi Cực Lạc, còn mình vẫn ngồi đấy, mình niệm không xong, chướng nó mới phá cho. Cái câu thơ các con gà, chuyện con gà. Tiếng gà tức tiếng quảng trường thiệt. Quảng trường thiệt, quảng là rộng, trường là dài. Cái lưỡi rộng dài tức là cái tướng lưỡi của Phật. Phật chưa từng nói dối bao giờ, cho nên bây giờ Phật mới có cái tướng lưỡi rộng dài. Thế đây nói đến cái tướng quảng trường thiệt, tức là nói đến cái lưỡi của Phật, cái lưỡi rộng dài của Phật. Mà sao tiếng gà lại bảo là tiếng Phật? Thì bởi vì Phật là giác tỉnh. Thế mà bây giờ mình nghe cái tiếng gà mà mình tỉnh được ra, tỉnh được ra, thì cái tiếng gà này có phải là tiếng thuyết pháp của Phật không? Con không biết, chứ ở bên Nhật Bản nhỉ, họ làm cả một quyển sách, họ ca ngợi cái bài thơ. Mà cái bài thơ ấy chỉ nói về một tiếng bõm của con nhái nó nhảy vào cái thầy đọc thầy chả hiểu gì à, con nhái nó nhảy vào cái hồ nước. Thế cái ông ngồi ông nghe bõm một cái, thế là ông đắc đạo luôn. Thế rồi ông ấy làm một bài kệ để mừng cái tiếng bõm đó. Ông đắc đạo, ông làm bài kệ để tỏ cái chỗ đắc đạo của ông. Thế rồi thiên hạ họ làm cả một quyển sách để ca ngợi cái tiếng bõm đó. Ở bên Nhật Bản, gọi cái việc ấy xảy ra ở bên Nhật Bản. Thế thì đấy, một cái âm thanh thế không đâu, nhưng mà với cái người có duyên thì người ta đắc đạo, ta nghe đến tiếng là đắc đạo. Thế còn sắc núi nguyên là tịnh pháp thân, thì câu này con hiểu rồi chứ gì. Rồi con học Lăng Nghiêm, con biết được cái tâm của con vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Thế là lý thì đốn ngộ. Thôi thì mình chưa ngộ được như các tổ, nhưng mà mình cũng hiểu, cũng biết. Học một quyển kinh xong là mình có cái chỗ hiểu, chỗ biết. Thế nhưng mà thực sự con đã thấy con ở khắp pháp giới chưa? Thế đấy, cho nên con còn phải tu, tu dần, phá xong cái sắc ấm, lại phá xong cái thọ, tưởng hành thức năm ấm. Phá xong được năm ấm ấy, thì mới được như Đức Quán Thế Âm. Đó lúc bây giờ mới trụ vào cái tánh Phật. Rồi lại còn 10 ngôi trụ nữa, rồi mới nói cái chuyện là thành Phật được. Thế cho nên phần lý thì mình hiểu, mình ngộ thì gọi là đốn, nghĩa là cứ học xong thì mình tuy chưa ngộ được như các tổ, nhưng mình cũng có phần hiểu. Mà còn các tổ đó thì các tổ ngộ được. Thế rồi còn từ cái chỗ ngộ còn phải tu rồi mới chứng. Bao giờ chứng ấy, thì mới thật sự là thấy mình ở khắp. Gần đặc tiệt.
Tiên Đức bảo, lý tuy đốn ngộ, sự phải lần lượt tu hành. Cho nên Thiền Tông tuy nói là môn tu trực chỉ, nhưng khi còn ngồi thiền, còn nhiếp tâm, còn an thoại đầu, còn nhập định xuất định, đều còn ở trong dòng phương tiện. Và thật ra cảnh nội chứng còn bước những nấc thang từ thấp đến cao. Chừng nào đến bậc du tu mới không còn dùng phương tiện, mới có thể nói các pháp đều không. Nếu chưa được như thế thì một pháp nhỏ như mảy bụi cũng đều có thật. Vì gần lửa còn thấy nóng, ở giữa sương tuyết còn thấy lạnh, một mũi gai nhỏ đâm vào thịt còn biết đau, đâu có cái gì là không.
Cần nhận từng câu đi. Chỗ thực chứng của Ngài đấy, nhưng mà đâu có chứng được tất cả ngay một lúc, cũng còn phải chứng từng phần. Như ở ngôi sơ địa thì nhận được pháp thân một phần, lên đến thập địa mới được 10 phần. 10 phần chứng pháp thân rồi lại còn phải lên đẳng giác, diệu giác nữa. Thế cho nên nó có từng, nó từng nấc thang một. Tiếp.
Cho nên những kẻ thích đề xướng cao diệu, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, rồi bác bỏ hình thức niệm Phật cầu vãng sanh thuộc về sự tu, sẽ lâm vào cảnh chưa bước lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, tất không khỏi bị chết chìm dưới nước. Xưa nay những bậc hiểu sâu về lý lại còn chú trọng đến sự, vì sự tiêu biểu cho lý.
Là huyễn, là giả, là không. Thế rồi không có nắm lấy một cái phương pháp tu hành cho đứng đắn thì rút cục lại chẳng thành cái gì. Cho nên gọi là chưa lên bờ đã phá cái bè. Gần đọc tiếp.
Cổ đức đã bảo, với môn tịnh độ, duy bậc trí huệ mới dung thông tánh tướng, hiểu đến chỗ tận cùng. Bằng không, thà chấp tướng tu hành, càng chấp lại càng mồ nhiệm. Bởi càng chấp tướng, chí nguyện cầu sanh lại càng thiết tha. Khi đã sanh về Tây Phương, lo gì không chứng ngộ được thật tướng. Vấn đề sự lý tánh tướng nói ra vẫn không cùng, nhưng nếu hiểu được một sẽ hiểu tất cả. Mong các đồng nhân khéo suy nghĩ để tránh khỏi sự sai lạc trên bước đường tu.
Tu về lý, cho nên Ngài mới biết là phải cần cái sự, cho nên không buông cái phần sự. Thì thà là chúng ta làm sao?
Là chấp tướng tu hành, mà càng chấp thì càng mầu nhiệm.
Tại sao lại càng chấp lại càng mầu nhiệm? Thì là cái được không được rồi. Mà bây giờ làm sao lại cứ tha hồ mà chấp là sao? Xui mình cứ chấp tướng đi, cứ chấp là có Phật A-di-đà thật sự đang tiếp dẫn, có cõi cực lạc thật sự để mình cầu về. Và bây giờ mình cứ niệm, cứ dùng cái âm thanh, cái danh hiệu Phật mà tu. Đấy. Càng chấp tướng chí nguyện cầu sanh càng thiết tha. Mà đã càng thiết tha thì mình càng được vãng sanh. Thế như thế thì lo gì? Hiện tại mình chấp tướng, mà rồi về sau đến khi mình về đến Tây Phương, ở bên cạnh Phật, ở bên cạnh các Bồ Tát, thì liệu mình có ngộ được thật tướng không? Có bỏ được cái chấp ấy không? Cho nên không lo. Vấn đề lý sự tánh tướng nói ra không cùng, nhưng nếu hiểu được một thì hiểu được tất cả. Nghĩa là thế nào? Cái vấn đề này nói nó, bởi vì là cái việc gần như nói không được, muốn giảng thì phải nói nhiều lời, mà nhiều khi mình cứ hiểu câu nọ rồi lại nó lại có cái câu kia, nó khó nhận được nghĩa. Ở đây Ngài bảo rằng thôi, mình hiểu được một phần thì mình cũng sẽ hiểu được tất cả, nghĩa là đại khái, là nói về phần tướng tức là phần sự, mà nói về phần tánh tức là phần lý. Mà cái sự nó chính là lý, bởi vì cái tánh thể nó mới ra cái tướng. Cái tướng có rời cái tánh thể không? Thế cũng như sóng với nước, thì tuy cái sóng nó riêng từng sóng, nhưng mà chung quy nó từ nước mà ra. Cái nhận được một cái nghĩa ấy thì rồi cũng hiểu được tất cả. Gần đọc tiếp.
Viết đến đây, có một Phật tử nhưng khi lại thăm chơi hỏi: Thưa Thầy, con nghe vài vị tu thiền khá cao bảo cõi cực lạc là quyền thuyết, là một ảo tưởng của Phật phương tiện nói ra để cho những kẻ thấp kém nương vào đó tin tưởng hâm mộ, phát lòng chuyên nhất niệm Phật đặng để đi đến cảnh giới nhất tâm. Ví như người cha có hai đứa con, một đứa thông minh biết lo học không cần phải nhắc nhở, một đứa tối tâm biến trễ, nên cha phải dẫn dụ bảo nếu cố gắng chuyên học, khi thi đỗ sẽ cho một chiếc xe đẹp. Chiếc xe đẹp là một ảo tượng hay phương tiện, sự học giỏi thi đỗ mới là chân mục đích hay cứu cánh. Bởi thế cho nên tịnh độ là lối tu của hạng thường dân tối dốt, còn hạng trí thức đều ưa thích về môn thiền. Nếu hiểu được lẽ này thì người sáng suốt chỉ nên viết tâm tịnh niệm, không cần phải theo ảo tưởng niệm Phật, làm chi cho lao hơi nhọc sức. Hãy để chiếc xe trống không chạy đi mới nhẹ nhàng, không nên chuyên chở thêm cho nặng. Con nghe như thế, song chưa biết trả lời làm sao, mong nhờ Thầy giải thích.
Thầy không nói cái gì đây nữa. Ông ấy bảo cõi cực lạc là quyền thuyết, là một ảo tưởng Phật phương tiện nói ra. Tức là cõi cực lạc là cái không có, Phật đặt ra để Phật nói, để cho những kẻ thấp kém nương vào đó tin tưởng hâm mộ, rồi phát tâm niệm Phật đi đến cảnh giới nhất tâm. Này, cõi cực lạc theo như ông này ông nói thế, cõi cực lạc là một cõi Phật đặt ra, Phật nói để cho những cái người không biết tin, cũng như con nít nó nghe nó tin. Do chỗ nó tin như thế, nó muốn về cái cõi sung sướng thì nó mới nhất tâm nó niệm Phật. Mà niệm Phật thì không phải để làm gì, chỉ để chuyên tâm khiến cho cái tâm ấy nó về được cái cảnh giới gọi là nhất tâm, nghĩa là định thần lại, không có tán loạn nữa. Phật đặt cho cái cảnh giới đó, Phật bịa ra đặt ra, nói để cho những người, người ta dạy khờ đó, ta cứ thế người ta tin. Tin thế để làm gì? Để người ta niệm Phật. Mà niệm Phật để làm gì? Để dồn cái tâm vào thành ra nhất niệm, một tâm, coi như để định cái thần. Thế là đây cái ý của người ta nói, đây là pháp môn tịnh độ Phật đặt ra để giúp cho chúng ta định cái tâm lại, có thế thôi. Thế rồi người ta cho cái thí dụ thế nào nhỉ? Phải là, có phải mục đích thật là cho cái xe đạp không? Hay mục đích là để làm gì? Đích là cho cái đứa bé nó học giỏi, nó thi đỗ. Thế rồi đánh lừa nó rằng có cái xe đạp, hứa suông như thế sẽ có một cái xe đạp. Thì dù rằng có cho thật chăng nữa, nhưng cái mục đích sự thật chỉ là để cốt cho nó thi đỗ mà thôi. Còn cái đứa con nó, đứa thứ nhất ấy, nó tự nó chăm học rồi, nó thi nó đỗ, tự nó thi đỗ lấy. Còn cái đứa này bởi vì không chăm học, vừa lười biếng lại vừa dốt, cho nên ông bố phải dùng cái xe đạp để mà khuyến khích. Cũng như những người học giỏi, những người tự giỏi, người ta tu thiền, ta thành Phật. Còn đây, anh lười, anh không chịu tu, anh lại cứ dốt nữa, cho nên ông bố phải bảo rằng hễ mà tu ấy, thì được về cực lạc, được ở cảnh giới sung sướng. Coi như là lấy một cái mồi để giữ cho cái người này chăm tu. Thế rồi người ta kết luận làm sao? Bởi thế cho nên tịnh độ. Thì cái pháp môn tịnh độ là một cái môn tu để cho những cái người dốt, những người lười biếng. Còn những người mà đủ sức thì cứ việc tu thiền là được rồi. Thế nhưng đây người ta lại bảo rằng niệm Phật là lao hơi nhọc sức, hãy để chiếc xe trống không chạy đi nhẹ hơn, không nên chuyên chở cái gì thêm cho nặng. Là người ta nói cái gì đây? Niệm Phật còn phải khởi niệm, còn đằng kia người ta quay về, người ta chiếu soi cái tâm. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu về thiền, cho nên Ngài an định vào cái tánh nghe. Thế còn Đức Đại Thế Chí tu về tịnh độ thì phải lao hơi nhọc sức, khởi cái tâm, khởi cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm suốt ngày đêm, năm này qua năm khác. Thế cho nên ta gọi thế là lao nhọc. Còn như Đức Quán Thế Âm chỉ có an định vào cái tánh nghe thế thôi, không phải vất vả gì. Cho nên người ta bảo như cái xe hơi đi không có hàng hóa nó nhẹ, còn đằng này phải mất công niệm thì nó vất vả. Cho nên gọi là lao hơi nhọc sức. Gần đọc tiếp.
Bút giả đáp: trong lối điều trần trên có ba chủ điểm. Một, cho cực lạc là ảo tưởng, quyền thuyết. Hai, bảo tịnh độ là lối tu thuộc hạng thấp kém thường dân. Ba, đưa ra mục đích trừ vọng nhất tâm, cho rằng phương tiện niệm Phật làm tổn hơi nhọc sức, như chiếc xe chở nặng, không được nhẹ nhàng thanh thoát như lối tu thiền. Về điểm thứ nhất, cực lạc không phải là cảnh ảo tưởng hay quyền thuyết, mà là thế giới có thật như cõi ta bà này. Vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nhiều người niệm Phật được giảng sanh, hiện tiền hoặc lúc lâm chung đã mục kích cảnh giới ấy, như trong Giảng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã có chép. Trong tập này, nơi đoạn trước đã dẫn minh về ba lượng để giải thích, xem qua sẽ tự rõ, không cần phải biện luận thêm nhiều.
Trong tập này, đoạn trước có dẫn minh về ba lượng. Ba lượng ở chỗ nào con có nhớ? Là lý trí lượng, thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng. Thế nào là lý trí lượng? Tức là đo lường mình, tính toán cái phải trái, cái hay cái dở thì gọi là lượng. Thế thì ở đây nói là người niệm Phật nên đi theo ba lượng để củng cố lòng tin. Cái lượng thứ nhất gọi là lý trí lượng, nghĩa là dùng cái trí mà suy xét ngẫm nghĩ về cái phần lý để mà hiểu biết, là chữ lượng. Thế là điểm thứ nhất, mình phải dùng cái trí tuệ mình suy xét ngẫm nghĩ mà hiểu ra. Còn thứ hai là thánh ngôn lượng, tức là hiểu biết theo cái lời nói của các bậc thánh, tin cái lời của bậc thánh mà hiểu. Còn hiện chứng lượng là những các vị người ta đã có cái chứng nghiệm thật sự mà người ta thấy, người ta biết. Như Đức Thích Ca mình, các ngài tu, ngài chứng y theo cái chỗ đã chứng mà thấy mà nói. Ở đây khuyên là mình tin, mình nên tin theo ba điểm này. Cái điểm thứ nhất là theo cái trí tuệ của mình đã suy ngẫm về cái lẽ phải mà nhận ra. Hai ấy, là tin cái lời thánh, các bậc thánh đã nói, các ngài không có nói dối. Như là tin Đức Thích Ca đã nói về cõi tịnh độ. Đức Thích Ca là một vị đã là bậc thánh, ngài không bao giờ nói dối. Thế nên tin lời của ngài. Thứ ba là hoặc tự mình hoặc là các bậc đã chứng, đã biết, y theo cái chỗ chứng ấy mà hiểu, mà biết. Thế thì đây nói nhắc về ba lượng. Ta trở về bài của mình. Câu thứ nào đang nói giờ? Điểm nhất là cái ông này, ông ấy có bảo cõi cực lạc là ảo tưởng, là Phật tạm quyền nói ra để mà để cho những cái bọn con nít nó nghe, nó thích thì nó háo hức, nó hăm hở, nó tu. Ở đây ấy, ngài trả lời làm sao?
Ngài nói là cõi cực lạc không có phải là ảo tưởng.
Bởi vì Phật không khi nào nói dối. Đó. Phật đã nói là Phật nói đúng, Phật không nói dối. Điểm thứ hai là cho làm sao nhiều người được vãng sanh. À, những cái người vãng sanh này hoặc lúc sống hoặc là lúc người ta sắp lâm chung là người ta có thấy cõi cực lạc thật. Mà những cái việc này có ghi ở đâu nhỉ?
Tập vãng sanh truyện và tịnh độ thánh hiền lục.
Đó. Thế. Thế cho nên mình có thể tin được về điểm thứ hai.
Về điểm thứ hai, nếu cho rằng tịnh độ không phải lối tu của hàng trí thức, chỉ sợ e trí thức của những vị ấy chưa đủ sức thấu hiểu tịnh độ mà thôi. Như khi xưa Phật nói kinh Pháp Hoa, có đến 5.000 bậc đại đức thanh văn chứng từ sơ quả đến tứ quả, vì chưa tin hiểu nổi nên lui ra khỏi pháp hội. Những vị ấy đã vào hàng thánh đâu phải tầm thường, nhưng trước diệu lý quá cao họ đành thối bại. Nếu bảo rằng hàng trí thức sáng suốt đều phải tu thiền niệm Phật để cho hạng dốt nát tầm thường, tại sao vị tổ thứ 14 bên Thiền Tông là Long Thọ Bồ Tát sau khi chứng ngôi Sư Quan Hỷ Địa rồi lại niệm Phật cầu sanh cực lạc? Và tại sao có rất nhiều bậc thạc đức bên Thiền Tông như các ngài Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì sau khi tham thiền ngộ đạo lại chuyển hướng cầu về tịnh độ? Phải biết niệm Phật là pháp môn cao siêu màu nhiệm, gồm nhiếp ba căn, từ Đức Thích Tôn cho đến các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuyên dương. Cho nên khi Đức Thích Ca nói kinh A Di Đà, hằng hà sa chư Phật ở sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài mà khen ngợi. Và trong kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phổ Hiền nói mười đại nguyện vương rồi, liền khuyến tấn các bậc Bồ Tát ở những ngôi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác đều nên phát nguyện cầu sanh về cực lạc. Nếu cảnh cực lạc là ảo tưởng, không phải thật có, và môn tịnh độ là tầm thường, tại sao các vị ấy lại cầu sanh? Cho nên Ấn Quang Đại Sư đã bảo, sự cao siêu màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, chư tổ bảo là chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. Những kẻ khinh chê niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu tịnh độ đâu, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đó.
Chắc là cái nghĩa cũng rõ rệt rồi. Bây giờ con đọc về nghĩa cái phần thứ ba.
Về điểm thứ ba, xin giải thích rõ hơn. Chỗ cứu cánh của thiền là chân như tam muội. Điểm cứu cánh của tịnh độ là niệm Phật tam muội. Chân như tam muội như vàng khối, niệm Phật tam muội như dòng xuyến và các món trang điểm chạm trổ xinh đẹp, mà trong dòng xuyến nguyên đã có vàng. Cho nên khi chứng niệm Phật tam muội, tức đã bao gồm cả chân như tam muội. Chân như tam muội chỉ thuần về mặt trí huệ, niệm Phật tam muội đã có trí huệ, còn gồm thêm phần phước đức. Bởi người tu tịnh độ cũng lấy nhất tâm thanh tịnh làm căn bản, trên chỗ nhất tâm ấy lại có thêm công đức niệm Phật. Nhưng chân như tam muội với niệm Phật tam muội không phải tu một đời mà chứng được, cần phải liên tục tu trong nhiều kiếp, nhất là chúng sanh thời mạt pháp này khó mà hy vọng. Vì thế niệm Phật tam muội tuy là chỗ cứu cánh của môn niệm Phật, nhưng chỉ đứng về hàng thứ yếu. Mà sự cầu giảng sanh tịnh độ trong một đời để được bất thối chuyển mới là tôn chỉ chánh yếu cần thiết của tông này. Do đó pháp môn niệm Phật mới có tên là tông tịnh độ. Cho nên sở dĩ các bậc tu thiền sau khi ngộ đạo tự biết con đường chứng đạo còn xa, sợ e kiếp người ngắn ngủi, khi luân hồi sang đời khác phải bị mê lạc, nên mới chuyển hướng niệm Phật cầu giảng sanh là thế. Niệm Phật, lễ Phật dù rằng nhọc, nhưng được thêm công đức phước báo do công năng tu trì của hai nghiệp thân và khẩu. Như chiếc xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chạy xe không tất nhiên nhẹ nhàng, nhưng nếu chuyên chở thêm bông hoa rau cải thì đã về đến thành phố mà còn được có thêm phần hàng hóa. Đem công năng siêng nhọc niệm Phật để được thêm nhiều phước báo, đó chính là phần công và thưởng. Đương nhiên theo luật nhân quả, đâu có chi phải thiệt thòi. Song mỏi nhọc nếu có, chỉ là lúc mới tu. Khi niệm Phật thuần thục đến chỗ vô tâm, nào có chi là mỏi nhọc. Nghi vấn trên thấy cũng cần thiết, nên dù không phải đoạn quyết nghi, cũng xin ghi tiếp vào đây. Những điểm hiểu lầm chưa thấu triệt về tịnh độ hãy còn nhiều, vì e tâm niệm phạm lỗi đấu tranh, nên đối với các sự biện minh, tạm xin ngừng bút.
Nên pháp môn niệm Phật mới có tên là tông tịnh độ. Nghĩa là thế nào? Bởi vì cái mục đích là vãng sanh về cõi Phật, cõi tịnh độ, cho nên mới lấy tên là tông tịnh độ. Mình nghe cái tên là cũng đã thấy cái mục đích rồi, cho nên đã đành rằng tu để thành Phật. Nhưng mà tông tịnh độ ấy, muốn thành Phật ấy, thì phải về tới cõi cực lạc, lấy cái việc vãng sanh cõi cực lạc làm phương tiện để ngày mai sẽ thành Phật. Cho nên chủ yếu của tông tịnh độ là về đến cõi Phật A Di Đà. Cái chuyện mà người ta bảo mình là chiếc xe chở hàng hóa thì sao? Thế là định nói cái gì đây? Cho nên cái ngài nói rằng nó có nhọc mệt chăng nữa, nhưng nó thêm phước. Cũng như cái xe mà chở thêm hàng hóa thì được lãi, chứ không mất đi đâu. Niệm Phật thì mình thêm phước, cũng là cái lối, tức là ngài nói để cho chúng ta tin rằng cái pháp môn niệm Phật vẫn có lợi ích. Đây đưa ra ba điểm thì tóm lại thế nào? Tóm lại là trong ba điểm này, sao? Ba điểm này người ta nói, ta nêu ra đều là sai cả. Điểm thứ nhất, cõi cực lạc có thật. Điểm thứ hai, người tu, nghĩa là dĩ nhiên pháp môn nào cũng có cao có thấp. Hễ mà cái người cao thì đi về cái đường cao, mà người thấp thì đi về đường thấp, chứ không phải là pháp môn tịnh độ chỉ toàn những người thấp kém, mà cũng có đường lối cao, chỉ sợ mình chưa đủ cái sức cao để mà đi đường cao thôi, chứ không phải là pháp môn tịnh độ không có đường cao. Điểm thứ ba là pháp môn tịnh độ cũng như tất cả các pháp môn đều là cái mục đích chính là để thành Phật, để nhận được cái chân tâm mà thành Phật. Nhưng mà theo như đây là phương tiện niệm Phật làm tốn hơi nhọc sức. Thực ra chỉ mệt nhọc cái lúc đầu khởi niệm thì còn mệt, chứ về sau đã quen rồi thì không có cái chuyện mệt. Thì tu niệm Phật cũng như tu thiền, tu thiền thì cũng phải ngồi, cái chân cũng phải đau, mà cũng phải có cái sức an định tinh thần. Nhưng mà thực tế đấy, ai cũng nói là tu thiền thì khỏe hơn tu niệm Phật. Thế nhưng mà theo như ở đây ngài nói, chỉ có lúc đầu thì nó có một chút nhọc sức, chứ về sau đã quen rồi thì không có cái mệt nhọc nữa. Ở đây thì niệm Phật thì còn được cái lợi là có cái công đức, thêm cái phần phước đức. Chẳng những là được cái trí tuệ thiện căn, mình trở về chân tâm bản tánh, mà lại còn có phước đức nhiều.